Nam Mô Bụt Tha Giá, con Quảng Châu thành kính đảnh lễ chư tôn Đức Tăng Ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ ba, ngày 3 tháng 5 năm 2011, Phật lịch 2554. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Pontalk mỗi ngày, giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10 giờ tối, Houston 7:30 đến 10 giờ sáng, New York 8:30 đến 11 giờ sáng, Cali 5:30 đến 8 giờ sáng, Paris 2:30 đến 5 giờ chiều, Sydney 10:30 tối đến 1 giờ sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay kỷ niệm 2600 năm Thế Tôn hành đạo đặng sinh sẽ do Đại đức Tề Quyền giảng giải với sự điều hợp của Đại đức Thạch Tân, gồm các tiết mục thảo luận, đố vui và kết thúc với bản tin Phật giáo. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ẩn cúng, chánh điển tri, minh hạnh túc, thiện thể, thể gian dài, vô thường điều ngự, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiền thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí dạ thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hành, trực hành, như lý hành, chân chánh hành, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thường trong đời. Nguyện cầu uy đức Phật bảo, nguyện cầu uy đức Pháp bảo, nguyện cầu uy đức Tăng bảo, xin Tam bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị xấu xa, những nghịch duyên trở ngại, thảy đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành, được cái tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, hình văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay 2600 năm Thế Tôn thành đạo, ngày 3 tháng 5 năm 2011, đản sinh, chúng con kính cung thỉnh Đại đức Phật Tân từ bi dẫn nhập bài học hôm nay ạ. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính đảnh lễ chư Tôn Đức đang hiện diện trong rung. Kính lễ Đại Đức Tề Quyền. Kính chào quý cô tu nữ và kính chào quý Phật tử. Dạ, quý vị nghe rõ. Dạ, kính bạch chư Tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học cái bài với cái tựa đề là Đản Sinh. Và trong một cái loạt bài kỷ niệm 2600 năm của Đức Thế Tôn thành đạo, thì chúng ta biết á, trong đạo Phật của chúng ta, Đức Phật Gotama của chúng ta, là Ngài là một vị giáo chủ của đạo Phật. Và cái sự ra đời của Ngài là một cái sự thật mà cũng như là ở trong kinh điển cũng như về mặt lịch sử rất rõ ràng. Và trong cái số liệu mà năm ra đời của Đức Bồ Tát của chúng ta đó thì có khác nhau, nhưng mà cái số liệu mà 2263 trước công nguyên là một cái số liệu được các nhà nghiên cứu cũng như là các nhà học giả Phật giáo đều chấp nhận. Số liệu 623 trước công nguyên là ngày đản sanh của Đức Phật của chúng ta. Đức Phật là một cái một chúng sanh đã ra đời bằng cái sự sự thật, cũng như là một bậc vĩ nhân ra đời bằng sự thật, có gia phả, có dòng họ, có lịch sử, có tiểu sử rõ ràng. Và những gì mà chúng ta được biết đến trong lịch sử, cũng như là trong, đặc biệt là trong Trường Bộ Kinh, có nói đến cái giai đoạn, có những cái bài kinh nói những cái sự ra đời của Đức Phật của chúng ta. Thì ở trong cái sự ra đời của Ngài đó, đánh dấu lên, nói lên một cái bậc vị nhân ra đời, để cũng như là một vị giáo chủ của một tôn giáo lớn, mà để rồi từ đó ở trong thế giới này, ở trong cõi nhân loại này, có được một cái vị Phật truyền lại giáo pháp cho chúng ta được lợi ích rất nhiều. Và vì vậy đó cho nên là hôm nay là học với cái bài học liên quan đến với tựa đề là Đản Sanh, sự ra đời của Đức Phật của chúng ta. Thì hôm mời quý vị MC có trách nhiệm hôm nay đọc phần chánh văn, và sau đó thỉnh Đại Đức Tề Nguyên là vị giảng sư chính của ngày hôm nay giảng cho bài học hôm nay. Dạ, kính đảnh lễ Thượng Tọa Giác Đẳng mới vừa quang lâm vào rừng. Kính mời cô Tuyết Hạnh lên đọc phần chánh văn.
Dạ, nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sa thủ lâm hai, chúng con thành kính tri ân đại chúng Phật tăng. Dạ, con thành kính đảnh lễ cô chư tôn đức tăng. Kính chào quý cô tu nữ và tăng, chào quý anh chị. Con xin phép được đọc chánh văn ạ. Giáo trình 2600 năm Thế Tôn thành đạo. Bản sinh, Đức Thế Tôn sau khi chào đời là một hoàng tử con vua Xích Thô Tha Ná và hoàng hậu Maya của vương quốc Xích Giá, ngày nay thuộc vùng đất giữa Ấn Độ và Nepal. Năm bản sinh được phần lớn các học giả đồng ý là năm 623 trước Tây lịch. Ngài có tên là Siddhartha Sĩ Đạt Ta, họ là Gautama Cồ Đàm. Sau khi rời hoàng cung trở thành một tu sĩ, thường được gọi là Samon Gautama. Người sau tôn kính gọi ngài là bậc Mâu Ni dòng Thích Ca, Thích Ca Mâu Ni hay Thích Ca Mâu Ni. Hoàng hậu Maya khi gần ngày khai hoa, theo phong tục bấy giờ, đi về quê mẹ là xứ Cô Lý Giá để sinh nở. Nửa đường hoàng hậu sinh ra. Nửa đường hoàng hậu hạ sanh thái tử tại đường Lumbini, Lâm Tỳ Ni, nay thuộc lãnh thổ Nepal. Lumbini tâm hồn thư thế, vào gốc mây tay với lâm hoa, tinh linh trời đất hiện ra, ngôi sao vô kỷ, Thích Ca giáng phàm. Tứ thiên vương quan tâm hầu hạ, đại lâm vương kính nhã mưa xương, chư tiên hoa rắc cúng dường, ba cội rúng động thanh dương chói lòa. Bảy bước đi liên tòa kết nụ, chỉ đất trời thượng hòa tương ngôn, Như Lai vô thượng chí tôn, thân ngày kiếp chót không còn trầm luân. Khắp ba cội chúng sanh hoang lạc, chính tầng không thiên nhạc reo vang, mở ra trang sử huy hoàng, ngàn năm in dấu bước chân đại từ. Dạ, chúng con thành kính cung thỉnh đại đức Tề Quyền từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Dạ thưa, để chúng nghe rõ không ạ? Dạ cảm ơn cô, cảm ơn hiện anh cô cho cô thượng cùng đại chúng. Dạ muốn việc nghe rõ là rất là mừng. Dạ cũng kính lễ đến anh thượng đại chức đẳng mới ban năm về rừng, đại đức Phật tăng. cùng chư chúng đức tăng đang hiện diện trong quân thân chào đón quý phụ nữ sư cô cùng chư phật tử và xin bắt đầu vào thời giảng. Arahang samma sambuddho bhagava buddham bhagavanta abhivade nissa khato bhagavata dhammo dhamma namma sami subhatipanno bhagavato savaka sangho sankham namami. Chúng đệ tử xin minh tịnh thân chú ý tán dương những đức tam bảo là Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo, nguyện nhờ với đức tam bảo hành giáo hộ đến chư tôn đức tăng. Quý đệ tử cùng chư Phật tử luôn được an lạc trong chánh pháp. Nam mô Bụt Thầy Giá. Và kính bạch quý ngài, kính thưa đại chúng, hôm nay chúng ta bước qua cái phần của về đản sinh ở trong cái ý nghĩa, có thể nói ý nghĩa đầu tiên để chúng ta nói về cái vai trò và cái lịch sử của một vị đạo sư đã xuất hiện ở đời. Trên cái tinh thần gọi là đản sinh này, chúng ta phải có một cái sự phân biệt. Cái giá trị đản sinh của Phật nó khác cái tinh thần Chúa giáng sinh. Và chúng ta thường hay lầm lẫn chỗ là ví dụ về Chúa giáng sinh ngày nay là 2011 năm, trong tinh thần của Phật lịch thì nó khác. Phật lịch thì kể từ sau khi ngài đản sinh, sau khi ngài Phật tịch diệt, là lấy cái lúc đó cho tới ngày hôm nay là 2554, và năm tới nữa là tức là sau cái rằm tháng tư, tức là 2500, Phật lịch 2555 năm. Đây là giữa cái đản sinh của giữa cái Phật lịch và giữa cái Chúa giáng sinh, nó rất là khác, nó xa. Đó là một việc. Thì cái thứ hai nữa là cái nghĩa đản sinh của Đức Phật hay của Bồ Tát đó, nó rất là lớn lao. Mà chúng ta được nghe trong kinh văn diễn tả lại, và quý vị như cô Thức Hạnh vừa đọc đó, thì chúng ta thấy cái ý nghĩa của giá trị hết sức là lớn. Điều thứ nhất, nói về cái nhân thân. Khi chúng ta nói về đản sinh, và chúng ta nói về con người lịch sử sinh ra và xuất hiện trên cuộc đời này, có nơi ăn chúng ở, có cha có mẹ, có người thân, có huyết thống, có cái lai lịch rõ ràng, chứ không phải là một vị thần từ trên trời xuất hiện. Cho nên ở trong cái tinh thần Phật giáo của chúng ta, nó có hai cái quan điểm. Một cái quan điểm gọi là lịch sử, Đức Phật lịch sử, và Đức Phật tôn giáo. Đó là Đức Phật lịch sử, tức là Đức Phật đó là một con người có sự sắp ghi chép, có sự sống, có sự sinh hoạt với bao con người. Nhưng nó khác hơn con người khác là ở chỗ cái giá trị nhận và hiểu biết cuộc đời này, để từ đó mà không bị cái cuộc đời nó bao vây và nó chi phối. Sinh ra trong thế giới lộn, sinh ra trong thế giới là người, nhưng là khác với loài người, chúng ta phải nhớ như vậy. Rồi từ cái con người đó nó sản sinh ra một cái giá trị gọi là giá trị tuyệt đối. Nó khác hơn là Đức Phật tôn giáo, và so với các cái vị giáo chủ khác thì nó cũng có thần thánh hóa. Thế đây không có, trên cái tinh thần của lịch sử tôn giáo thì không chấp nhận, ý nghĩa của lịch sử thì không chấp nhận, mà ý nghĩa của tôn giáo thì nói rằng, chẳng hạn như nói rằng Bồ Tát sinh ra từ bên hông của mẹ, khi mà vô sáu ngà hút vào bên hông thì thấy là bà Hoàng hậu Maya mang thai, và từ chỗ đó và đản sinh thế tử. Thì xem như đó là một cái vị thần nào đó coi như là đã đến đó và sự sản sinh ra, thì đó là cái quy trình khác. Thì đó là một cái do một cái tâm linh, do một cái niềm tin, do một cái sự thần thánh quá làm cho cái giá trị của Phật nó khác đi. Còn ở đây như chúng ta thấy, gọi là lịch sử Cho nên kinh văn cũng như là cái bài học vừa rồi chúng ta vừa nghe cô Đức Hạnh hoặc là từ MC đã đọc, thì chúng ta thấy là nói rõ ra đó là cái gì? Cha mẹ của Bồ Tát là ai? Chính là vua Suddhodana và mẹ là hoàng hậu Mahamaya. Dòng tộc của ngài đó là dòng tộc của vua chúa, và dòng của ngài chính là dòng Sakya, gọi là dòng chiến sĩ. Một chiến sĩ ở trong chiến trường. Và nơi của Bồ Tát đản sinh ra đó chính là ở Nepal, mà xưa chúng ta gọi là Lumbini. Ngày hôm nay tức là vùng đất giữa Ấn Độ và Nepal, thì cái đó là chính chúng ta ngày hôm nay chúng ta đã, nếu những ai có đi hành hương thì chúng ta sẽ thấy đó là xác định một cách rõ ràng. Và tên của ngài cũng đã có đặt rõ ràng, đó là Siddhartha, gọi là Sĩ Đạt Ta. Và một con người đó đã xuất hiện có cha có mẹ và có dòng tộc, có đủ cái khả năng và có đủ cái quyền thế và cái vật chất trong cuộc đời này. Nhưng vì đó đã từ bỏ, đã ra đi vì cái gì? Vì một cái đại nghiệp lớn, vì một sự nghiệp gần quá độ sinh, vì một sự tâm cầu chân lý. Ở đây chúng ta xác định rõ. Và thật khi chúng ta đọc lại cái kinh văn một cách rõ ràng hơn thì cũng thú vị, chúng ta sẽ thấy đã nói rằng là thật sự là chúng ta hết sức là kính trọng, hết sức là vui mừng. Tại sao gọi là cái mừng cái ngày khánh đản hay là mừng cái ngày đản sinh? Là một sự xuất hiện, là một niềm vui mới, là một cái điều kiện tốt cho cuộc đời này. Kính thưa quý vị, trên bước đường mà thở xưa, khi mà theo cái phong tục của đất Ấn Độ thời bây giờ, thì khi mà trước khi mà sinh thì phải về quê mẹ. Và đây cũng là có ảnh hưởng của dân tộc Á Đông của chúng ta là vậy đó. Thì thường thì khi mà sinh ra, khi mà mẹ mình sinh á, thì phải về ngoại quê mẹ, với mẹ của mẹ mình, tức là bà ngoại của mình, lo cho ngoại mình ra, và ở đó cũng là lo cho mình. Thì Ấn Độ thời xưa đó là vậy. Cho nên bà hoàng hậu Maya trên bước đường về nhà cha mẹ của mình đó, thì giữa đường ở đây chính là tại cái vườn Lâm Địa Nguyên, và đản sinh ra Thái Tử. Giờ kính thưa quý vị, trong kinh Ngũ Vị Tạng Hữu có kể rằng cái sự xuất hiện của một con người là hy lưu, sự xuất hiện đó có một chứ không hai ở trên cuộc đời này, thì ấy là độc nhất, thì ấy là giá trị tuyệt đối. Và khi mà đản sinh ra Thái Tử, bảy bước qua sen, mà bước từ bước qua sen, từ bước qua sen. Nếu mà chúng ta giải thích trên cái bảy bước qua sen thì nó là một cái vấn đề hết sức là rộng, hết sức là lớn, bởi nó có nhiều cái quan điểm khác nhau. Ở bên kinh điển Đại Thừa thì nói rằng bảy bước này là bảy bước của bảy phương, bảy hướng vân vân, trên tinh thần của có một số cho rằng đó là bảy bước của Thất Bồ Đề Phần, tức là 37 pháp về đạo Bồ Đề. Thì chúng tôi chỉ nói sơ chứ chị nghe thôi, tức chẳng hạn giờ nói rằng là tứ định xứ, tứ chánh cần tứ nghi túc là 1, 2, 3, rồi ngũ căn ngũ lực là 5, thất giác chi bát chánh đạo là cộng lại là 7, thì đó là bảy bước đi đến giác ngộ. Hay là bảy bước đi này cũng tượng trưng cho thất giác chi, nhưng ở đó chúng ta chỉ nói về con số, và cái con số 7 này cũng là con số hết sức là lạ, hết sức là mầu nhiệm, mà cái ẩn số đó nó thuộc về triết học của Ấn Độ. Mà khi xưa khi chúng tôi học ở trường của đạo lẫn ở trường của đời, khi mà về lịch sử của tôn giáo, khi mà nói về Ấn Độ thì người ta cũng hết sức là lạ cái con số 7 này, nó hiện hữu mà khó có lời giải thích. Cái gì cũng vậy, chúng ta nhớ là trong kinh của chúng ta cứ thường thường là 7 lần, số 7 này gặp rất là nhiều lần. Thì ở đây chúng ta không có đi tìm một cái con số đó làm chi, cho nó gọi là để nhằm để thỏa mãn cái tri kiến thôi, chứ không là cái gì cả. Mà chính Đức Phật này giải thích cho tất cả mọi người là hãy đi tìm cái gì, hãy đi tìm cái niềm đau nỗi khổ của chính mình, đi tìm, hãy ngăn trừ cái làm thỏa mãn cái kiến của mình đi, mà hãy giải quyết những chuyện gì mà tâm tư của mình đang có, tâm tư của mình đang mệt mỏi nè, mình đang đói bụng thì cần ăn uống, khát thì cần uống, chứ không cần phải coi rằng là nước này nó có độc hay không, tại sao nó có nước này, tại sao gạo con này nó có được. Chúng ta không cần phải suy nghĩ như vậy, nhưng thôi vì chúng ta cứ có nước thì dùng nước, có cơm có gạo là cứ nấu lên mà dùng. Thì cái sự tu tập là ở ngay trong cái lúc này. Mục đích của Đức Phật này không muốn chúng ta phải lan tỏa quá nhiều. Đa thư thì loạn tâm, mà nhiều điều suy nghĩ quá thì là chúng ta sẽ không có tập trung được. Đây là một điều mà chúng ta lưu ý. Thì kính thưa quý vị, vừa là 7 bước qua sơn, và khi đó Đức Phật Ngài bước Bồ Tát. Và chúng ta cũng nên nhớ rằng cái gọi là Phật Đản đó, gọi là Phật Đản thì như một cái từ mà cái từ mà Phật Đản sinh là cái từ mà chúng ta mượn, cũng như là chúa giáng sinh. Còn Phật không có đản sinh, Phật không có sanh ra, nhưng vì cái ý nghĩa nó rằng là cái sự xuất hiện của một con người duy nhất đó mà thành tựu đó, mà cho nên chúng ta tạm gọi chung là Ngài Phật Đản. Chứ thật sự là một người hiểu biết về Phật pháp thì Phật không có đản sinh, một mà có Bồ Tát Đản. Có nghĩa là Phật không có thành đạo, bởi vì Phật đã thành đạo rồi, bây giờ Phật thành đạo nữa sao? Có người đã tốt nghiệp mà con người bây giờ đó, con người đó phải học hành trở lại nữa để tốt nghiệp nữa sao? Thì đây là cái đã tốt nghiệp thì không có tốt nghiệp nữa, đã thành tựu thì không còn cái sự thành tựu nữa, đã kết quả rồi, đã là coi như là cái chuyện cái là đã mở ra rồi, thì không thể nào mà mở ra lần hai nữa, nó chỉ có một chứ không hai. Thì ở đây chúng ta nắm rõ như vậy. Bởi vì sao? Bởi vì Phật không có sanh lại. Phật không có sanh lại trong cuộc đời này. Phật đã tạm biệt và vĩnh biệt cuộc đời này. Mà chỉ để lại cái gì? Là để lại cái pháp thân cho chúng ta. Đó chính là những lời dạy. Còn có bóng thân Phật đã đi qua rồi. Chính thân Phật này đã xả bỏ rồi. Cũng vậy, cái giá trị đản sinh này mà chúng ta nói ra, chúng ta nghe qua kinh văn vừa đọc, chúng ta vừa thấy tại Lâm Ni đó bắt đầu dạo gót, tức là ngày cất lên một cái vừa khi một bước chân thứ nhất thì xuống xuất hiện đó, thì kính thưa quý vị, thì bảy bước qua sen có đó, thì bảy bước qua sen đó thì ngày cất lên một tiếng, tức là thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn thủ sinh cùng kiếp vô vô hữu thân tạc vô ma sư ma hô chết tôi mà smith mà nào trên đời, trên trời dưới đất chỉ có một mình ta là cao quý hơn đời, kiếp này là kiếp chót đạo quả. Vậy thì con người này nó có quá là cao ngạo ngã mạn không? Kính thưa quý vị, bây giờ chúng ta hãy lắng đọc một chút xíu, chúng ta ghi lại cái ý nghĩa này, mà chúng ta dạo ngược lại thời xa xưa của đất Ấn Độ. Thời xa xưa của đất Ấn Độ là như thế nào? Tất cả mọi con người sinh ra là do Phạm Thiên. Họ cho là như vậy. Một con người mà được Phạm Thiên nắm tạo, một con người mà sinh ra dưới cái quyền ban bố của một vị chí tôn, của một cái tâm ma, của cái ác ma, là con người đó rất là cao cả. Và cũng như con người sinh ra được một cái dòng tộc, được một cái địa vị, được một cái danh vị hết sức là lớn. Mà đương thời các giáo chủ Bà La Môn thì quý vị biết là họ có một cái tinh thần hết sức là cao ngạo, hết sức là lớn lao, hơn gấp trăm trăm ngàn lần cái lời nói của Đức Bồ Tát nữa. Họ cho rằng họ sinh ra từ Phạm Thiên, chứ con người họ là cao cả, con người họ là quý báu, con người họ là tốt hơn tất cả, họ là làm chủ trên cuộc đời này, cho nên cũng không lạ gì khi mà Đức Phật ngài, khi Đức Bồ Tát ngài xuất hiện ở cuộc đời, giáng trần vào cuộc đời, lập tức mà có một cái lời chánh trí, có một cái lời tuyên ngôn hết sức là thẳng thắn và rõ ràng để tuyên bố với cuộc đời. Mà hôm trước chúng ta nói do hội đủ thánh nhân, do hội đủ nhân duyên, Đức Bồ Tát hay ngay cả Đức Phật và ngay cả Đức Bồ Tát cũng nói lời chân ngôn như chân như thật. Chứ không có nói một cái điều gì mà chúng ta thấy là trước nói khác, bây giờ hiện tại làm khác và sau này sửa lại khác, không có. Mà nói như thế nào làm như thế đó. Agro Masmitimano, thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, thủy sinh cùng kiếp vô hồn thân, trên trời dưới đất chỉ có ta là cao quý hơn người, kiếp này là kiếp chót. Thì cái quý vị, cái sự khẳng định đó nói đánh động cho tam giới, thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn. Ở đây chính Đức Thích Ca Mâu Ni hay gọi lúc đó là Bồ Tát Sĩ Đạt Ta đã đánh rất là tiếng cống cho tam giới này rằng đã xuất hiện. Tất cả trên đời và trên trời và dưới đất này từ xưa tới nay là sai lầm. Không có một thần thiên, không có một thần linh thượng đế nào mà ban phước giáng quả cho ta, không ai nói tạo ra ta, ai sinh ra ta, mà chứ đây là cái gì? Những pháp độ ba la mật thành tựu với bảy bước la sen đó, thành tựu với cái lời nói đó. Và cái lời nói này là cái lời nói duy phủ, lời nói vĩ tâm hữu. Và cái đúng vị trong kinh Thiên Hộ Vi Tâm Hữu cứ ghi rằng lúc mà vừa Đức Phật vừa bước chân khỏi cửa mình của bà Hoàng hậu Mai Hoa, chúng tôi nhớ cách nay cũng gần 20 năm khi chúng tôi học á, học rõ có một kinh văn Bali có ghi rõ dịch ở chỗ đoạn đó, lúc đó còn là tại siêu đó. Dạ chúng tôi sư La Bối và khoảng chừng 4-5 vị mà trong đó có sự là bởi bây giờ các vị kia thì coi như là đã không còn tu nữa, thì lúc đó học á thì có dịch như chỗ này, chúng tôi rất nhớ rõ chỗ này. Khi Bồ Tát nằm ở trong thai bào mẹ có cái chánh niệm rõ ràng, và khi bà Hoàng hậu Maya sanh ra Bồ Tát, lúc đó không có nhơ nhớp, không có máu huyết, mà chúng ta nhớ gọi là nhau á, chúng ta gọi là sanh ra gọi là có nhau, nhau tức là máu mũ gì của bà mẹ đó, mà thật sự mình cũng không có biết cái đó rõ, nhưng mà sức đến lúc đang đăng bài thì có ai làm mẹ đó thì người đó phải hiểu. Thì chúng tôi quý vị, thì đó là cái gì? Một cái sự xuất hiện khi mà bước ra như là một vị vua chủ nhân vương bước đi từng bước, một con người đầy đủ với quá nghi tế hạnh bước đi từng bước một cách thông thả, một cách đầy đủ, một cách chánh niệm, một cách rõ ràng. Và lúc đó từ trong hư không có hai dòng nước và đầy hoa của chư thiên rót xuống và rải xuống để ca tụng chúc mừng, để cúng dường cho một sự đản sinh, cúng dường cho một sự xuất hiện của một bậc đại từ, của một bậc đại đi, của một bậc đại giác ngộ sẽ thành tựu trong một ngày gần một cách rõ ràng như vậy. Cho nên kinh văn lịch sử đã vẽ nên hết, mà đặc biệt kính thưa Việt, ở trong cái tinh thần của kinh điển Nam Truyền là thiên hướng về giá trị lịch sử. Kinh điển Bali phải nói ra cái kinh điển Bali, và đặc biệt nếu chúng ta đọc lại kinh câu trong bộ kinh Hữu Vi Tạng Hữu ở trong trường mục kinh thì chúng ta thấy nó có một cái điều đặc biệt đó, chứ không phải là có một cái sự nắng tạo bằng khối óc, bằng một tinh thần hay bằng lời nói của con người nào cả, mà cái đó chính là cái ngôn khẩu từ của Đức Phật này ngài đã nói. Thì cái lưu vị, tại sao mà chúng ta xét lại một cái sự xuất hiện hết sức là tốt đẹp, hết sức là cao cả như vậy? Bởi vì xã hội Ấn Độ là một xã hội hết sức là phức tạp trên vấn đề giai cấp. Họ chia ra thành 4 giai cấp: giai cấp bà la môn, giai cấp vua chúa, giai cấp thương gia và giai cấp nô lệ. Giai cấp bà la môn đây là giai cấp của về vấn đề trung thành, về giá trị của văn hóa của đất nước, đồng con người cao cả, có quyền quyết định cái hình thái của xã hội, cái sự lập thành và cái sự phát triển, cái sự sinh hoạt của xã hội họ quyết định phải nói như thế nào, phải làm như thế nào, phải ra sao và ra sao. Còn về vua chúa thì họ có một cái đặc khuôn, tức là những người này là những người cao quý, những người này là những người có binh tướng để nhằm để là tôi nghe là giữ gìn quốc gia và có thể xâm lấn, đang đi xâm lấn các quốc gia khác. Và họ lập thành một cái gọi là chế độ, tức là chế độ thương gia, là những người buôn bán có tiền của tài sản giàu có, đó là những người cũng đáng được tôn trọng. Và cuối cùng chỉ có một hạng người, đó là con người nô lệ. Hạng người nô lệ này là hạng người bần cùng của xã hội. Mà chúng ta nhớ trong có một lần nghe A Nan trên một đường, người lúc ngày đi trên con đường ngày đi, ngày khát nước quá, cái ngày thấy một cái cô nô, một cô cái cô gái nô tỳ nọ đang gánh nước, thì ngày xin một miếng nước. Sự tính tương phiền của đồng tiền này không dám cho. Nhưng biết tại sao? Tại vì Anan là dòng dõi của quyền quý vua chúa, mà cô ta là giai cấp của nô lệ. Cô ta không dám nhìn, không dám tiếp xúc. Thì lúc đó đó thì ngài Anan mới nói rằng cô có cho mừng lắm, chỉ là một người xin, chỉ là xin một ý nước của thí chủ để uống thôi. Thì thế là cô ta cho ngài uống. Cái hành động này kinh văn đã để lại cho chúng ta thấy ngài Anan khi mà ngài thực hiện một cái hành động đó cũng đáng được đời người sau phải nói rằng là thầm thán phục. Một miếng nước đó là một miếng nước của chỉ là uống thôi, chỉ là để giải khát thôi, tâm cơ khác thôi. Những cái hành động đó ngài đã san bằng tất cả. Ta là quyền quý gì đây, vô chúa gì đây, người ta đang khát nè, ngươi là người giai cấp nô lệ, nhưng ngươi đang có nước, ngươi cho ta. Cái vật cho đó nó chỉ là một thứ nước giải khát tầm thường, nhưng cái sự sinh, cái sự muốn uống nước này của ngài A Nan là một giá trị, là một cái giá trị bình đẳng, chứ không phải là ta là người quyền quý, ngay cả ngươi cũng không được tiếp cận ngươi ta, như là ta không uống nước, ta không sinh hoạt như ngươi. Thì có biết cái giá trị mà phân biệt chủng tộc mà chúng ta thấy ngày xã hội ngày hôm nay cũng vẫn còn ở các nước giàu có, hay những người giàu có quyền quý hay danh vọng tự động phú quý sinh lễ nghĩa, mà họ sẽ cái lễ này họ chấp cái lễ kia, và thế là họ tự cho rằng họ là quan trọng, họ tự cho rằng họ là tốt đẹp, họ tự cho rằng chính họ là mình mà là một con người giải quyết tất cả, chứ họ không bao giờ mà có một cái sự chấp nhận. Chính vì vậy giá trị của cái sự tu tập đó là cái gì? Đó là cái giá trị từ bỏ, cái giá trị san bằng tất cả, mà chính ngài A Nan và cũng như Đức Phật của chúng ta đã khước từ ở buổi đầu. Và chính ngài đã tuyên bố rằng ngài là cao quý hơn tất cả trong cuộc đời này, và sanh trong một gia đình vua chúa, và cũng từ bỏ cái gia đình vua chúa đó một mình dấn thân để ra đi tầm đạo. Kính thưa quý vị, một cái đức rất cao cả khôn lường, và sự chúng ta gọi là ngày đáng sinh lượng là ngày khánh đản. Khánh tức là điều vui mừng, đản sinh cũng là một điều vui mừng, sanh ra để có điều tốt đẹp, sanh ra là mang lại cái sự an lạc cho loài người. Một chúng sinh duy nhất, một con người phi thường xuất hiện trên thế gian vì hạnh phúc cho phần đông, vì an lạc cho phần đông, vì hạnh phúc và an lạc cho chư thiên và nhân loại. Kính thưa quý vị, người ấy chính là Đức Thích Ca Mâu Ni, người ấy chính là Bồ Tát Sĩ Đạt Ta. Cái sự đản sinh này là cái sự đản sinh khác hơn những cái đại đản sinh bình thường, bởi vì cái sự đản sinh này là cuối cùng, kiếp cuối cùng, thử sinh cùng kiếp vô ngũ hậu thân, đó là kiếp cuối cùng. Và cái sự đản sinh này là cái sự xuất hiện không bao giờ có được và hiếm có được trong trong cuộc đời, bởi vì đó là sự xuất hiện của một vị Bồ Tát tròn giác. Rồi đây sẽ tự mình chứng nghiệm chân lý và đem ra dẫn giải cho chúng sinh. Một cái điều đặc biệt hơn, chúng ta hãy nhớ một cái điều đó, bởi vì cái sự xuất hiện đó là cái sự xuất hiện không phải là chỉ là dạo quanh ở trong cuộc đời và thế là coi như là như chúng ta cha mẹ sinh ra rồi lớn lên có vợ có chồng rồi có sự nghiệp và rồi thế là có cháu và thế là tới tuổi già và thế là kết thúc. Thì các quý vị, cái con người là như vậy, chúng ta một cái dòng tộc với đầy đủ nhân lựa im ấm, nhưng tại sao tâm của con người đó cảm thấy không an khi mình an nhưng người khác không an, mình vui mà cảm thấy người khác không vui, mình no mà người khác đói? Thì cái sự nó này nếu như về con người phạm phú bình thường họ không bao giờ chú ý, nhưng của một bậc giác giả, của một con, của một vị Bồ Tát, của một con người cao cả thì tự động họ có một sự tổ chức, có một sự thúc giục ở trong lòng, thì tự nhiên cảm thấy rằng nó có đầy đủ nguyên liệu cái bánh như thế này. Nhưng tại sao mà tâm Bồ Tát vẫn không yên? Vì chúng ta nhớ Đức Vô Tịnh Phạn tạo mọi điều kiện và tránh một trong những thứ tránh đi những cái điều không vui, tránh những cái cảnh không vui, tránh những cái điều không vừa lòng hợp ý xuất hiện trước mặt của Bồ Tát. Chính là cái ngày kính thưa quý vị, quả thật thì không có một cái điều gì tốt đẹp nhất ở trong cuộc đời này đương thời lúc đó mà Bồ Tát không có. Về vật chất, về giá trị tinh thần hay về cái sự chăm nom chăm sóc một cách tuyệt đối, chúng ta nhớ hoàn toàn không là như vậy. Và cái sự đản sinh này, đây là cũng tục lệ của chư vị Bồ Tát khi đản sinh ra là bước 17 bước. Và cũng tục lệ đó, người mẹ của Bồ Tát là Bà Hoàng Hậu Mang Gia, là của Sư Đạt Ta và của tiền thân của chư Phật quá khứ khi còn là Bồ Tát, người mẹ mà sinh ra một con người đại nhân đại nghĩa đại đức đó cũng không sống quá 7 ngày. Không quá 7 ngày tức là mẹ của vị Bồ Tát có sinh như đó là làm hoàn thành trách nhiệm, và thế là vì bà phải chết và sinh về cái cõi đạo lại. Cái nguyên tắc như vậy đó, và tịnh trai bác quan trai trong suốt cái thời gian mang thai Bồ Tát, chúng ta nhớ không có như những phàm phu, những bà mẹ khác, những gia đình khác có sự sinh hoạt về vợ chồng, có một sự có những cái tâm ý mà vụn vại hay có những cái khởi lên những cái tam nghiệp mà thân khẩu ý nghiệp gì đó mà nó sai quấy. Bồ Tát khi mà mang thai Bồ Tát, bởi con người, một con người thanh tịnh, một con người thành tựu, một con người đi đủ quá, có nhiều phước lành quá, thì một cái ngộ cái giá trị mang thai đó là không có đơn giản. Chúng ta thấy như chẳng hạn như có những đứa bé, đây là cái điều thật mà, có những đứa bé khi bà mẹ vừa mang thai vừa cảnh thai đứa bé thôi, lập tức là sự nghiệp của người cha người mẹ đã đổi thay luôn, có thể thăng quan tiến chức hay là được nhiều tài lợi, thì đứa bé này nó có cái phước, nó xuất hiện thì nó kéo một dòng, nó phải làm lớn mạnh cho cha cho mẹ nó. Thì cũng vậy,
tự nhiên cái bà mẹ nó thích cái điều này, thích cái điều kia, và kiên kỵ điều này, kiên kỵ cái điều kia, vân vân. Mà ngược lại, có những đứa bé thiếu phước, gia đình giàu có, cha mẹ đang giàu có, nhưng khi mang thai nó ngay khi sinh nó ra là thôi, coi như là khổ sở đủ thứ đủ kiểu, như trong kinh chúng ta thấy có ngày lô sa cát thế sát, ngày lô sa cát, vân vân. Ở xã hội này cũng có như vậy đó. Có những bà mẹ sinh những đứa bé ra trong một thời gian ngắn là gia đình giàu có lên và quyền quý con sang đầy đủ mất. Còn có những người sinh ra hỏi gì chứ tại cái lỗi vô đứa bé hay là như thế nào thì nó phải được sự cộng hưởng chung. Cha mẹ cũng có, đứa bé cũng có, chúng ta phải nhớ vậy, cho phải đứa bé nó quyết định tất cả. Rồi tự nhiên cái thân phận sinh ra là nó đau khổ, chỉ một trường một số việc ngoại lệ như là người lô sa cát thôi, chứ còn chúng sinh hiện tại thì nó phải phối hợp chung, nó phải có sự cộng hưởng chung. Tức là cha mẹ cũng có phước, rồi sinh ra những đứa trẻ này có phước, hoặc là cha mẹ có phước nhưng mà phước ít, mà đứa bé này nó phước mạnh thì nó kéo qua, hoặc cha mẹ phước mạnh hơn những người con thì nó có thể dịch vậy. Còn nếu như cả hai mà thiếu phước thì chắc ngọt, coi như thiếu trước hụt sau, coi như là mượn trước trả sau, vân vân. Thì muốn nói như vậy có nghĩa rằng đối với một người mẹ, đối với một người cha, ngay khi đó thì cái thứ gì bầu hộ nó ra trai tịnh, trai giới suốt cả thời gian mang thai cho tới khi mà bà bắt đầu là chết đi sau khi mà mang thai đó. Mới có một điều mà đây cũng chúng ta cũng phải mở thật ra luôn, một cái người cao cả đó thì không có ai nhân nữa, bởi vì nếu cái tình mẹ đó là cao nhất, chủ trì và quyết định cao nhất, và nó sẽ là ngâm tẩm, nó sẽ là kéo lôi, nó sẽ là chi phối cái người con vô cùng, đặc biệt là người con trai. Người con trai với người mẹ có một sợi dây ăn liếng rất là lớn, người con gái với người cha cũng có một sự việc, một cái sự nối tiếp hết sức là lớn. Chúng ta thấy cha mẹ thì thương con trai, mẹ thì thương con trai, cha thì thương con gái, cái cũng là sợi dây ăn liếng luân hồi đau khổ đó. Nếu chúng ta suy nghĩ kỹ đi, chúng tôi không có làm cha làm mẹ, nhưng chúng tôi thấy nhiều cái hành tố như vậy, và có thể nói rằng trên cái tinh thần của cái xã hội, trên cái tinh thần của cái tâm lý nó cũng là vậy. Dạ, thì một con người cao cả đó mà có con người khác nữa sao lớn hơn nữa, đó chính là mẹ. Còn cha thì ở một góc độ khác, cái tình cái lý như cái sự tình mà thôi thúc thì nó là khác. Chỉ có người mẹ mới là cái tình đó, nó thôi thúc, cái tình đó nó gọi là ấp ủ, cái tình nó gọi là cái tình cay nghiến, nó ghê lắm. Cho nên một cái quả vị mà các cái của các vị Bồ Tát thì thường thường, và nói có thể chúng ta nói một cách căn bản hơn, cái phước của vị Bồ Tát nó quá lớn, mẹ cũng không thể nào mà có thể hơn được. Cho nên bà ta phải xếp một bên, xem như là đã hoàn thành trách nhiệm, và đây cũng là tục lệ của chư vị Bồ Tát. Các vị nên nhớ như vậy. Thì đang rằng bởi vì dầu cho mày có làm người tổng thống, mày có làm vua chúa gì, con cũng vẫn là con của mẹ. Thì cái con vẫn là con của mẹ, nó không còn hiện hữu ngay khi này nữa. Con cũng dưới cái bàn tay của mẹ, hay chính do mẹ tạo ra nè, nó không bị chi phối, và cái giá trị tuyệt đối đó là do cái phước ba la mật, không có gì sánh đổi, mà cái sự thành tựu tuyệt đối của vị Bồ Tát và cũng như là Đức Phật. Và chúng ta nói sau đó thì cái gì là cái gì cả như Đức Phật này, sau khi mà thành tựu thì Phật vẫn nhớ đến công ơn sinh thành, không phải ngày hôm nay mà Mahamaya mang đạo, coi như là Mahamaya sinh ra ta ta đâu này anh em, từ vô lượng kiếp đã là như vậy, và cũng như từ vô lượng kiếp Gia Vô Đà La đã cùng ta để giúp cho ta và tạo điều kiện tốt cho ta tạo thành ba la mật. Mà chúng ta nhớ trong một cái bổn sanh bổn sự của cái tiền thân vua Sanpara đó, khi mà đã bố thí tất cả những thất tượng, tất cả những tiền của tài sản rồi, vua cha mới đuổi đi luôn,
Thì thôi, Bồ Tát lúc đó cùng với vợ bắt đầu dẫn hai đứa con đi vào rừng, bị đuổi rồi thôi, sợ quá rồi, vua cũng sợ rồi. Chứ Bồ Tát viết cho con thừa đem hết cái củ khối của ở trong cung vai trò hết rồi, cũng như là chỗ này là chết. Thì kính thưa quý vị, thì chúng tôi nghe lắm đó. Thì khi mà chú Chất Cá đến mà xin đứa con đó, để Bồ Tát đó hứa, tức là tuyên bố, tức là bố thí những gì ngài bố thí cũng như là bờ cao thượng rồi đó, là sẽ cho tất cả, dẫu cho là vợ chồng con cái ngay cái sinh mạng của mình. Thì lúc đó bờ ông Chú Chất Cá ông xin hai đứa con. Thì lúc đó vào một đạo sĩ trong rừng, rồi nàng Quý Bà La, lúc đó là vợ của Thái Tử, thì lúc đó nó bắt đầu mới đi, mà đã vào rừng cũng cùng đi theo vào, thì mới hai trái, thì lúc đó ông Chú Chất Cá ông tới, thì mới sinh hai đứa trẻ là Kanha và Chali. Thì hai đứa trẻ này thấy cái ông Chú Chất Cá này tới là không là biết rồi, ông tới là ông quậy rồi, cho nên hai đứa trẻ nó trốn, nó chạy xuống hồ. Mà Kanha thông minh lắm, bây giờ nếu người ta chạy xuống hồ ta trốn, thì thế là cha ta sẽ biết rằng ta đang bước chân ta đã chạy xuống, bây giờ ta đi lui. Nó chỉ em tên hai chỉ cho em mình là cha ly, bây giờ hai anh em ta lui, em phải bước đi chứ không bước xuống, tức là quay người là đi lui xuống hồ, cha ta sẽ không phát hiện được ta mất ở dưới này. Thì lúc mà Bồ Tát chấp nhận cho con của mình, cho cái ông Chú Chất Cá này rồi đó, thì mới Bồ Tát mới đi tìm, vừa đi ra ngài nhìn cái bức chân này, cái mà cồn nhìn, thì ngài đứng ngay tại bờ sông, ngài gọi Kanha Cha Ly, này Kanha Cha Ly, hãy giúp Như Lai à, tức là cha đã nguyện với cái đại nguyện của pháp độ, ngươi hãy giúp ta, con hãy giúp ta, tình thương của ta đối với Kanha Cha Ly rất là lớn, nhưng đây là sự nghiệp lớn lao của ta thành pháp, của ta tạo thành pháp độ. Thì lúc đó kinh văn thập độ về diễn tại chỗ này xúc động, nếu quý vị tìm lại cái chỗ mà Bồ Tát quy sinh ra đây, chúng ta đọc chỗ này chúng ta mới thấy tội nghiệp hai đứa trẻ lắm. Thì có đi lên thì quỳ xuống, ta biết Kanha Cha Ly đi xuôi xuống, tức là để gạt ta, để nghĩ rằng là các người đã từ hồ bước lên, nhưng cha biết các con đang ở dưới hồ, và thấy hai đứa trẻ đi lên, và thấy là mà quả thật thì Đức Bồ Tát cũng biết rằng là ông Chú Chất Cá này ông dẫn hai đứa con này đi để làm cái gì, cái công việc để mà vậy mà dẫn về vua cha, tức là của Bồ Tát cũng được chuộc cho ông ta lấy tiền. Nhưng ở trong kinh văn lúc đó diễn tả lúc mà đánh Kanha Cha Ly trước mặt cái Bồ Tát, thì chúng ta mới thấy được cái tấm lòng đau khổ của một con người thực hành pháp độ như thế nào, cho con mình mà đánh đập trước mặt mình. Ngày hôm nay mọi chuyện mà con quý vị mà thôi, ai mà không biết một chút xíu thôi, chúng ta binh vực cho chúng ta cũng như là dao gươm đá mát gì chúng sẵn sàng để che chở, nhưng hồi xưa Đức Bồ Tát vẫn giữ cái tâm bình thản để mà cho con mình. Và kính thưa quý vị, lúc đó rất ngay cả cho vợ mình luôn, là Đức Bồ Tát cũng đã nói với vợ mình, hãy giúp Như Lai, em xin lỗi, hãy giúp ta đầy đủ pháp độ. Và quả thật thì lúc đó Ê Vương Đà La, tức là vợ của Bồ Tát đương thời lúc đó, thì cũng vẫn chấp nhận để cho chồng mình, cho mình. Thì cũng đúng vì cái những công hạnh như vậy nó rất là hy hữu, rất là đặc biệt. Tôi có những tại sao ngài sinh ra với đầy đủ tất cả, bởi vì ngài đã làm tất cả cho đời này, mà không một điều gì, cái điều gì mà khó làm nhất, khó cho nhất, khó làm được nhất. Muốn thành Phật chúng ta phải làm cái điều đó. Cái vật ngoài thân thì không nói, bố thí cách thượng thì không nói được, bố thí đến nồi nó tức là bậc trung thôi, hoặc là bậc trung thôi, thì chúng ta thấy bố thí coi như là tay chân hoặc là một chút xíu gì gọi là lớn lao thì chúng ta cũng đã sợ rồi, bây giờ nó chỉ bố thí thôi cũng là một điều khó. Chúng ta suy nghĩ đi, bây giờ quý vị có 1 triệu quý vị mới bố thí được 100, có 1 tỷ chúng ta mới bố thí được 10 triệu hay một vài chục triệu,
thì cái tâm của chúng ta đã là nhiều khi chúng ta đã bỏ sẻn rồi. Và quả thật cũng có những con người có nhiều đúng không, nhiều cũng có chứ không phải không. Nhưng ở đây muốn nói như vậy là cái gì? Để chúng ta lo chấp thủ sợ cho mình sẽ bệnh hoạn, sợ lo lắng nghĩ rằng người thân mình sẽ đau khổ thế kia, và thế là chúng ta chấp thủ nó. Một vị Bồ Tát đã xuất hiện trong cuộc đời này, ngài mang lại cái an lạc bởi vì sao? Những pháp lành vô thượng công đức ở trong cuộc đời mà trong quá khứ Đức Bồ Tát đã quá nhiều lần làm, mà chúng ta nghe đó rằng trong một nắm tay của chúng ta vô mà chúng ta chụp một cỏ, một cây, một nắm đất hoặc một cái cành cây, thì đó là những công đức của Đức Phật đã bỏ xuống trong cuộc đời này. Mắt của ngài mà cho ở cuộc đời này như là vì sao trên trời máu ngài đổ xuống, xương thịt này ngài đã gửi lại cho đời như là núi, như là dải đất bằng chưa. Và máu này trên con đường tạo những cái thiện sự mà phải đổ máu, phải hy sinh cái máu của mình như là dòng sông, như là bổn biển, thì công đức đó là một cái lượng công đức, và gọi là cái sự đản sinh mà nó đặc biệt, mà nó cao cả đó, nó đem lại an lạc cho tất cả chúng ta đó. Đó chính là cái sự xuất hiện này sẽ mở ra một cái giá trị giác ngộ. Cái sự xuất hiện này đó là một sự đánh động cho tam giới, ta đánh động rằng ta là cao quý, cao cả hơn người. Kiếp này là kiếp chốt, chúng ta không còn phải đau khổ sinh tử. Và cũng chúng ta đây đánh lên tiếng trống cho tam giới biết rằng đây là khổ, các ngươi phải chịu cái khổ đau của cái khổ sanh, khổ già, khổ bệnh, khổ chết, khổ thương, phải xa, khổ quét, phải gần, cầu không được, vân vân. Và chính các ngươi do tham mấy đây mà đau khổ năm tử sanh trôi, mệt mỏi từ ở hôm nay và cũng như ở ngày xưa và ngày sau, các ngươi bị đau khổ do cái sự tham mấy này. Và cũng chính con người đản sinh đó đã nói rằng có một sự chấm dứt cái đau khổ này, đó là sự chấm dứt mọi cảnh thọ vui buồn, mọi sự ước muốn, không còn sanh tử, không còn đau khổ nữa. Và cũng có một con đường dẫn đến cái sự chấm dứt đó, thì cái sự đản sinh đó nó mới đặc biệt hơn cái sự đản sinh bình thường của những con người như chúng ta ra đời. Chúng ta ra đời hôm nay và tái sinh đau khổ ở đời sau. Và cái sự ra đời, cái sự đản sinh của một con người này là một sự đản sinh hoàn thiện. Hoàn thiện khi đản sinh, khi đang sống và khi không còn sống nữa là đầy đủ tất cả. Một sự đản sinh hay một lệnh sự ra đời để mang tới cái an lạc, một cái sự ra đời để đánh đổ tất cả những gì, cái sự suy nghĩ, cái sự hiểu biết của cuộc đời này, và sự ra đời này để cứu khổ cho tất cả những chúng sinh đang cầm luân sinh tử đau khổ. Quả đất này đã rung chuyển 7 lần để báo một cái điều đặc biệt, có một sự xuất hiện đặc biệt. Mà kinh thiên động địa, chúng ta gọi là cái từ kinh thiên động địa, đó chính là cái sự xuất hiện của Bồ Tát Sĩ Đạt Ta. Chứ còn ngày hôm nay mà chúng ta thấy bao cái chuyện kinh thiên động địa, cái chuyện mà đang đọc cái chuyện, ba cái chuyện mà sóng thần, hay ba cái chuyện mà hạt nhân, hay ba cái chuyện mà khủng bố gì đó, thì cái chuyện nó chỉ là ở một nơi, ở một chỗ nào đó. Con này khắp địa cầu này chấn động. Để ngầm nói lên, để ngầm đánh động, để ngầm báo tin cho tam giới biết rằng có một sự an lành xuất hiện, có một sự lợi lạc xuất hiện ra đời. Cái sự lợi lạc đó là như thế nào, kính thưa đại chúng? Ngài chỉ chúng ta đây là điều ác, đây là cái đau khổ các ngươi phải tránh xa, các ngươi không nên làm. Đây là cái điều thiện đưa đến cái hạnh phúc, đưa đến cái an lạc. Đây là cái sự chấm dứt cái sự đau khổ, không còn sanh tử lâm trâu trong cuộc đời này nữa. Các ngươi phải cố gắng, các ngươi phải tu tập, các ngươi phải làm hoàn thiện, các ngươi phải thành tựu được cái giá trị tu tập thì thời các ngươi sẽ không còn sanh tử đau khổ nữa. Thì một con người đó, cái sự xuất hiện của họ mới là cái sự xuất hiện, gọi là cái sự xuất hiện đặc biệt, là sự xuất hiện mang tới cái sự an lạc, mấy cái điều lành, điều tốt đẹp cho nhân thiên. Một cái điều đặc biệt đó mà những con người khác không làm được, đó là con người đản sinh đầy đủ
với tất cả những gì có được trên cuộc đời này, về vật chất cũng như tinh thần. Và rồi đặc biệt hơn nữa là con người này đã xả bỏ tất cả những cái gì điều đặc biệt đó để đi tìm một cái điều gì mà trên cuộc đời con người này chưa bao giờ biết. Trong cái thường vì hãy bỏ từ bỏ tất cả, mà trong cái dị thường để đi tìm cái dị thường, để nói lên một cái điều mà từ xưa tới nay các ngươi không hiểu về cái chân lý này, không hiểu về và không có một cái sự tìm ra cái lối thoát này. Chúng ta nhớ lúc này đi tìm cái đạo sư, tìm cái coi như dân sư lỗi lạc đương thời để học hiểu và tìm đến vị thầy Alara học tới cười thiền, cũng như là tôi sở hữu số và tới các anh Alara và Kalama học tới thiền phí tưởng xứ, và cũng cảm thấy rằng cũng chưa phải là cơ cuối cùng của ta tìm, thì thế là ngài cũng vẫn bỏ và ngài dấn thân vào và vùng sâu để mà tu tập và trải qua. Kính thưa quý vị, cái sự khổ hạnh đó nó khốc liệt hơn bao giờ hết, mà vừa rồi hòa vào những cái thời gian, những cái bài học trước chúng ta đã được nghe qua và biết thành tựu, và ngài từ bỏ cái đau khổ đó. Cái đau khổ nếu mà chúng ta muốn một cơ hội, cái sự đắc tận cùng của thể xác này cũng đã tinh ra, cái sự hạnh phúc an lạc tận cùng của cuộc sống này Bồ Tát cũng đã đi qua. Vì thế là ngài từ bỏ tất cả những cái sự khổ hạnh là và lợi dưỡng ở đỉnh cao đó, và đi tìm về cái con đường trung đạo, và đó chính là cái sự giác ngộ. Và cái sự đản sinh đó nó là một nhân tố, nó là một cái cục gạch đầu, là một nấc thang đầu để đưa đến cái quả vị giải thoát. Kiếp này là kiếp cuối cùng, ta là cao cả hơn người, cao cả hơn người chính là ta đã giác ngộ. Cảm ơn tất cả tam giới này, không ai có thể so sánh với ta, bởi vì những gì vui và khổ, đau khổ ta đã kinh qua từ trong quá khứ và ngay hiện kiếp, cũng đã chứng minh cho tất cả thấy một vương vị là vua chúa. Các vị trên đối kinh, trên gia đối tốn đương thời nói rằng nếu như Bồ Tát không đi tới ngài kia chuyển lên chánh vương. Như một con người có đầy đủ với 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp như vậy thì chắc chắn rằng đây là một bậc đại nhân, đại tướng, đại quý, đại phước trong cuộc đời. Chúng ta thấy đặc biệt như vậy. Cái sự đản sinh ra cũng là một điều đặc biệt và dị thường. Cái đời sống hưởng được cái nhân lửa im ấm cũng đặc biệt và dị thường hơn người. Và chính cái sự từ bỏ, cái sự khước từ tất cả những lợi dưỡng, tất cả những cái điều kiện vật chất đó, nó cũng dị thường hơn người. Và cũng chính cái điều giác ngộ, cái sự tu tập khổ hạnh cũng đặc biệt và dị thường, khó làm hơn người mà người đã làm. Và cuối cùng để từ bỏ cũng đặc biệt hơn người, dám từ bỏ, dám dấn thân và dám từ bỏ, và thành tựu được cái Phật quả cũng là một điều dị biệt và không ai có thể làm được, mà chỉ có một mình ngài là đạt được. Cho nên ngài là bậc Như Lai, ngài là bậc chánh đẳng chánh giác, bậc thành tựu và chứng tri đạo quả. Mà tất cả chúng ta từ ngày xưa cho tới hôm nay, cho nên khi mà chúng ta từ cũng từ cái câu này, chúng ta mới xác định rõ chỉ có một vị Phật ở trong cuộc đời. Chúng ta nhớ, chỉ có một vị Phật trong cuộc đời, không có một vị Phật thứ hai. Nó không có một người con người thứ hai, là không có cái gì, không có sự xuất hiện khác hơn, chỉ là có Đức Phật, một vị Phật tổ thôi, không có vị Phật tổ thứ hai. Bởi vì một vị chánh đẳng chánh giác là có một chứ không hai trong cuộc đời này. Và kính thưa quý vị, ngày đản sinh là cái ngày mà tốt lành, là cái ngày đem đến sự an lạc cho nhân thiên, cho loài người từ ở thở mà đương thời của Phật, và cho tới ngày hôm nay cũng vậy. Khi chúng ta vào ngày rằm tháng tư, tất cả những tâm tư của mỗi con người, nếu mà chúng ta báo ơn Phật, nhớ đến ơn Phật, chúng ta sẽ làm những công đức về bố thí trì giới tu tứ cực phục vụ. Chúng ta làm những công đức gì đó để một phần để báo ơn đến cho Phật, để nhớ lại cái công ơn của Ngài, và từ đó chúng ta làm các thiện sự, và chính những thiện sự này chúng ta báo và đáp đền công ơn cao cả vô bờ bến, có thể nói vô bờ bến, và có một không hai trong cuộc đời này, và có một lần không lần thứ hai trong cuộc đời này là chính xác hơn, mà chúng ta đã hữu duyên với cái lời dạy, với cái sự xuất hiện, với cái sự đản sinh, với cái sự thành đạo, và với cái sự chỉ dẫn chuyển pháp luân, và những lời vàng ngọc mà Ngài đã để lại cho ta trong cuộc đời này. Và kính bạch với Ngài, kính thưa toàn thể đại chúng, xin có đôi điều nói qua về cái ý nghĩa của thành đạo này. Nếu có điều chi sơ thất kính ngưỡng mong cho tôn kiền đức tăng từng vui tha thứ và chỉ giáo cho. Kính dân và phước lành của Đức Trời Đại Thích Tứ Đại Thiên Vương, các vị chư thiên hộ trì chánh pháp và cầu mong các ngài sẽ quy năng nghĩ xin hộ trì đến chư tôn đức tăng. Quý cô nói cùng cho Phật tử luôn được an lạc, luôn được tấn hóa trong Phật pháp. Nam mô Thích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sằng Khà Giá A Quan.
Dạ, sa thủ, kính tri ân Đại Đức Tự Quyền đã giảng cho bài học hôm nay. Dạ, Nam Mô Bức Tha Giá, Nam Mô Tham Mai Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ân Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính đảnh lễ Thượng Tòa Giác Đăng, Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Tự Quyền, cùng chư Tôn Đức đang hiện diện trong rung. Kính chào quý cô tu nữ và trân chào quý Phật tử. Chúng ta sẽ bước qua cái buổi thảo luận hôm nay. Thì hôm nay chúng tôi được biết là Thượng Tọa giặt đẳng bằng công việc. Hy vọng Thượng Tọa một tí là Thượng Tọa có thể nghe được. Con thỉnh Thượng Tọa có thể quan hệ điều hợp. Nếu không thì Thượng Tọa có thể thảo luận. Dạ. Giờ đây thì quý vị chờ chúng tôi một chút. Chúng tôi thấy hình như là có Đại Đức Pháp Đăng. Dạ. Đại Đức Pháp Đăng, Thượng Tọa Giác Đăng, Đức Tự Quyền đã trước máy. Dạ, không biết Đại Đức Pháp Đăng có trước máy không? Dạ, không biết Đại Đức Pháp Đăng có trước máy không? Dạ, sa thủ, cảm ơn Đại Đức Pháp Đăng. Xin mua cái câu thảo luận đầu tiên mà Thượng Tọa Giác Đăng nêu soạn ra. Thì ở đây thì cái bài học hôm nay mình nói đến cái sự đản sanh của Đức Phật, của Đức Bồ Tát của chúng ta. Thì cái câu hỏi được nêu ra ở đây đó là một số người nói rằng Lumbini nằm trong lãnh thổ Nepal. Như vậy phải chăng là Đức Phật không phải là người Ấn Độ không? Thì Đại Đức Pháp Đăng là người mà cũng đã là vị mà đã có từng... Không trứng chị anh Thượng Tọa, con rõ rồi. Mong Thượng Tọa quan nghĩ soạn cho chúng con một cái mấy cái câu thảo luận. Dạ, nếu được. Dạ, thì cái câu đầu tiên xin nêu ra với Đại Đức Pháp Đăng ở đây đó là một số người họ cho rằng là Đức Bồ Tát của chúng ta, Đức Phật của chúng ta sanh ở trên lãnh thổ Niết Bàn, như vậy thì Đức Phật không phải là người Ấn Độ, phải không? Thì theo như Đại Đức Pháp Đăng đó, là vị mà đã đi Ấn Độ, đi các cái thánh tích cũng được vài ba lần rồi. Cho nên là xin Đại Đức có ý kiến như thế nào và cái nhận định như thế nào trong cái ý nghĩa, cái câu hỏi đầu tiên. Như vậy là Đức Phật của chúng ta có thể được gọi là người Ấn Độ hay không? Về mặt này thì xin thỉnh Đại Đức Pháp Đăng quan nghị thảo luận cho cái câu đầu tiên. Nếu được thì sau khi Đại Đức Pháp Đăng trả lời rồi thì Đại Đức Pháp Đăng sẽ nêu một cái câu hỏi tiếp để chúng tôi trả lời, cũng như là chúng ta sẽ được luân phiên với nhau. Còn vì hôm nay là Thượng Tọa Giác Đăng bận công việc cho nên là Thượng Tọa không thể trả lời được, cho nên là chúng ta sẽ luân phiên nhau để thảo luận những cái câu thảo luận mà Thượng Tọa Giác Đăng soạn ra. Kính thỉnh Đại Đức Pháp Đăng nha.
cảm ơn quý vị. Thì nếu mà chúng ta nói về cái đất nước Ấn Độ đó thì rất là rộng quý vị. Cái lãnh thổ thì chúng ta coi ở trong câu chuyện Bổn Xâm đó, thì có nhiều khi nói Ấn Độ chia ra đến 101 cái vị vua, như là câu chuyện hoàng hậu Mạc Lợi mà tiền thân mà bị bắt và có nói lên cái nghĩa là chỉ có kính lễ chồng mình thôi, mà trong cái vị vua đó đã bắt được 101 vị vua. Thì chúng ta nghe những chuyện như vậy thì chúng ta nghĩ rằng có nhiều khi chúng ta nghĩ rằng Ấn Độ là cái một nước nào có một vua thôi, nhưng mà thật sự nó không phải như vậy. Trong những cái vương quốc mà chúng ta thấy như là vua Vatsyanadi Kosala hoặc là vua Bhaskota, vua những cái vị vua như Bích Quốc Sạc Tý, rồi chúng ta nghe nhiều cái vị đế vương mà từ bỏ giang sơn bị tu đó, thì chúng ta thấy có nghĩa là có nhiều cái tiểu vương, hay là có nghĩa là có nhiều cái nước nhưng mà tương đối nó nhỏ, nhưng mà nó nằm chung vào cái lãnh thổ rộng lớn mà một vị chuyển lên thánh vương đó có cái khả năng để cai quản hết như vậy. Thành ra nhiều khi chúng ta thấy như là đất nước Trung Quốc vậy đó, chúng ta thấy có lúc phân tranh ra thập nhị xứ hầu, thập nhị chư hầu, có nghĩa là chia ra nhiều nước như vậy, nhiều cái tiểu vương như vậy, nhưng mà ta cũng chỉ nói đến cái mảnh đất Trung Quốc như vậy thôi. Thành ra chúng ta thấy Ấn Độ ngày xưa thì Pakistan hoặc là Pakistan là Bangladesh, rồi là nhiều dòng dòng với những cái đất đó. Mà chúng ta còn nghe nói là cái đảo Sri Lanka hồi xưa nó là một cái đảo quốc mà do Xoa ở trên đó, và Đức Phật này đã khôi phục mà cái đảo quốc đó và để cho người Bắc Quân Châu ở ngày nay. Nói đến bốn niệm xứ để dạy cho những người dân đó, thì chúng ta nghe như vậy thì chúng ta thấy rằng cái vương quốc rộng lớn của cái dòng châu thổ sông Hàn, thì muốn nói đến nhiều cái vị vua mà chúng ta thấy vua Suddhodana, Suddhodana là cụ hoàng của Bồ Tát Đất Phá Sức Tích Thá đó, thì chúng ta thấy đó cũng là một vị đế vương, nhưng mà ở một cái vương quốc tương đối nó không lớn. Nhưng mà chúng ta thấy ở trong cái xưa và nay đó, thì cái vương quốc có nhiều khi là một vương quốc rộng lớn như là vua Ashoka là Ai Cập đó, thì mình thấy là chinh phục hết, thống nhất về một điểm. Nhưng mà có những lúc để chia ra cũng cái mảnh đất đó mà chia ra nhiều cái quốc vương. Và thường thường chúng ta thấy những cái câu chuyện Bổn Xâm mà làm cho chúng ta thấy rõ nhất á, là nhiều khi chúng ta thấy một vị vua đó đem phong vương cho cái vị đó, và vị đó được thu thuế những ngôi làng. Hay là quý vị nghe cái câu chuyện của Kassapa này đổ cho vua Bajasi á. Bajasi, chúng ta thấy vua Bajasi cũng là một vị vua, nhưng mà ông có quan điểm tài kiến, thì ông dù cho này Kumara Kassapa này có nói gì, ông cũng nói rằng ổng là một đế vương, bây giờ mà ổng từ bỏ cái tài kiến người ta sẽ cười ổng, nên ổng cho rằng cái xăm chứ không có cái gì hết, ổng chấp nhận vậy. Thì chúng ta nghe những cái bài kinh đó thì chúng ta thấy rằng ngày xưa cái lãnh thổ đó thì nó rộng lớn, và được những cái vị vua đó phong vương cho những cái vị này. Có những cái lúc mà chúng ta thấy phong vương ra những cái vùng đất nhỏ như vậy đó, vị đó làm vua được một vùng như vậy. Thì chúng ta nhìn vào trong trường một kinh thì quý vị thấy rất là nhiều những cái vị vua chứ không phải là không có. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cũng một cái mảnh đất đó nhưng mà được chia ra nhiều cái vị cai trị. Và chúng ta thường thấy như là có những lúc mà Đức Bồ Tát ngày làm vua chúa một vùng gì đó, thì ngày muốn chia ra nhỏ như vậy, quản lý cho nó khỏe chứ còn mình làm vua mình ăn bao nhiêu đâu, mình quản lý chia rộng lớn mênh mông như vậy cho mình mệt. Có những lúc mà chúng ta thấy Đức Bồ Tát, có những lúc mà ngài làm vua đó thì ngài lại có suy nghĩ như vậy, có nghĩa là bây giờ thôi mình ăn bao nhiêu mà mình quản lý rộng lớn như vậy đó, mình quản lý rộng lớn như mình rất là mệt, và mình không có thời gian để tu tập, mà không có thời gian để dòm ngó cho hết được. Một vị vua mà thương dân như con á, thì có nghĩa là quý vị thấy con mà có con nhiều á thì rất là khổ, nên nó mà cái người cha người mẹ mà có cái lương tâm đạo đức á thì phải để ý đứa con của mình nhiều. Nên lúc bây giờ ngài mới dạy những cái vị tiểu vương kia rồi là phải có cái phận sự của đế vương đối với quần thần dân chúng, đối với những người ở trong cái vương quốc của mình, là chia ra nhỏ như vậy, mỗi người cai quản một cái bừng như vậy. Thì chúng ta thấy rằng nếu mà có một số người họ nói như vậy thì chúng ta phải có một cái hiểu, chúng ta phải có cái hiểu là đối với cái cấp La Quốc Thú đó, nó cũng là một cái vùng đất ở trên cái lãnh thổ mà bên bờ sông Hằng như vậy đó, là những cái vương quốc rộng lớn dưới Hy Mã Lạp Sơn, nó là cái dãy đất rộng lớn mà nói chung vô vùng của Ấn Độ. Thì khi mình nói như vậy thì mình thấy như là châu Âu đó, chia ra từ vùng châu Âu rồi châu Á rồi châu Phi, đó chia từ vùng như vùng, thấy từ vùng như vậy thì có một số vị vua như vậy thì nghĩ rằng cái ông vua đó không phải ở vùng đất châu Âu, châu Phi, nó không phải, lại cũng ở trong cái vùng đất đó. Thì chúng ta thấy Nepal đó, thì bây giờ mình đi qua bển mình thấy Nepal nó thuộc về, chúng tôi nhớ như là Bangladesh phải. Thì chúng ta thấy rằng ngày xưa đó thì cái vùng đất rộng lớn đó được nói vô là có nhiều vị đế vương cai quản trên cái vùng đất đó, mình là chung ở đất Ấn Độ, Ấn Độ Bắc Ấn như vậy, hay là Nam Ấn như vậy, nói chung vô dùng Ấn Ấn Hà. Thì chúng ta gọi chung như vậy thì chúng ta biết rằng ngài ra đời ở vùng đó và ngài đã tế độ cho chúng sanh ở trong cái vùng đó, mà chúng ta thấy những bước chân ngài đi xuyên qua nhiều cái vương quốc, mà chúng ta thấy như là chúng ta cứ dở vào trên Đại Bát Niết Bàn thì chúng ta sẽ thấy rằng ngài đi đến một cái khoảng đường rất là xa, từ cái vương quốc này xuyên ở vương quốc kia, rồi được cuối cùng ngài đến Kusinara để ngài viên tịch Niết Bàn. Thì chúng ta thấy rằng đó là những cái vùng đất lãnh thổ mà ngài đã đi qua như vậy, mình gọi chung vô là cũng là Ấn Độ hết. Thì cái câu thảo luận số 1 thì xin trình bày với quý vị như vậy. Bây giờ thì một số người thì nói rằng Lumbini nằm ở Nepal, nhưng mà thật sự ra thì chúng ta thấy mình đi qua bên Nepal thì mình thấy thật sự Ấn Độ đi qua bên cái cửa khẩu qua Nepal. Thì như vậy, nhưng mà không phải là ngài không phải là người Ấn Độ, mà ngài là người Ấn Độ nói chung vô là nhiều cái vương quốc ở trong vùng Ấn Hà. Chúng ta thường nghe đình đó các đẳng nói như vậy, thì chúng ta biết chung là cái dòng lịch sử đó, nó là như vậy. Thì giờ chúng ta nếu mà người ta nói thì mình cũng là người Phật tử, thì có lúc đó mình có dịp để mình đi qua đó thì mình thấy cái vùng mà ngài đã hoàn truyền Phật pháp đó, ví dụ như từ cái chỗ mà ngài sanh ra, Đức Bồ Tát sanh ra cho đến lúc mà ngài viên tịch Niết Bàn thì chúng ta thấy cũng rất là xa. Như là chỗ ngài thành đạo thì Bất Ca Gia, thì từ đó đi ra Nepal nó cũng rất là xa quý vị. Thì khi mà ngài lúc bây giờ ngài xuất gia thì ngài đi qua những cái vương quốc mà chúng ta thấy như là Vua Bình Xây Dương đó, gặp cái vị Sa Môn, cái tướng hảo Quang Minh đó, chính là cái Bồ Tát của chúng ta. Và lúc bây giờ vua Bimbisara đòi chia nửa Giang Sơn, có nghĩa là dùng lãnh thổ của vua Bimbisara với vua Pachinadi là hai cái vương quốc rộng lớn, mà vua Bimbisara mới nói rằng sẽ chia nửa Giang Sơn để cùng nhau cai trị. Nhưng mà Đức Bồ Tát ngày đã từ chối, và ngày đã từ chối cái lời của Đức vua Bimbisara, và ngày chỉ muốn để tu để thành tựu Phật quả mà thôi. Cái bản đồ ngày xưa và ngày nay thì cũng có khác nhau, đồng ý vấn đề này. Có nghĩa là cái bản đồ ngày xưa dùng Ấn Độ đó nó rất là rộng, luôn cả Bangladesh rồi hay là chúng ta Pakistan là vùng đó mà chúng ta nghe nói rằng cái vùng mà của ngày Phú Lô Na đó, mà ngày đi qua tự nhiên bây giờ chúng ta nói chúng ta quên. Thì chúng ta thấy rằng cái xứ sở đó những người rất là hung dữ, nhưng mà khi mà Đức Phật này nói với ngài Phú Lô Na đó, mà ngài hỏi cho người ta đi qua cái vùng đó, người ta lấy đá lấy đất chọi ông làm sao, nói rằng con sẽ xuống xuống Ba Lan Tá, nó có cái từ gì nữa, Ba Lan Tá, nhưng mà nó có cái từ gì nữa, dài nữa chứ không phải là chỉ bái lên đá đâu. À, mà khi mà ngài nói rằng đi qua đó thì dù chọi đất chọi đá gì ngài cũng thấy họ còn tốt, mà cho đến khi mà ngài Đức Phật hỏi rằng nếu mà người ta đem dao giết ông thì sao, thì ngài mới nói rằng rất là tốt, có nhiều người họ muốn muốn chết mà họ phải đi tìm con dao cũng rất là khó, mà giờ con không có tiền mà nó lại có được. À chỉ nó bắt hình ta à, thì như vậy nên chúng ta thấy rằng chúng ta thấy rằng đó là những cái gì mà chúng ta nghe trong kinh nó thì rất là nhiều về những cái vương quốc như vậy, thì chúng ta biết rằng xứ Ấn Độ lúc bây giờ nó cũng rộng lớn chứ nó không phải là không rộng lớn, nhưng mà sau này cái nghĩa là Pakistan rồi đó làm được thành lập vương quốc theo cái thời gian và vùng đất nó được chia ra, thì bản đồ ngày xưa thì nếu mình nói rằng cái vùng đất bao nhiêu đó, ngày xưa bao nhiêu nước nó nằm trong đó thì bây giờ nó tách ra, nhưng mà nếu mà nói dùng chung vô thì nó cũng chỉ là bao nhiêu đất đó thôi, nó cũng không nổi ra được cái gì hết. À, nhưng mà ở vùng đó ngày xưa đó, cái vùng bản đồ nó bao trùm bao nhiêu nước, bây giờ tách ra bao nhiêu nước rồi còn lại bao nhiêu nước, nó chỉ là vậy thôi. À, thì xin trả lời cho cái câu trả lời thảo luận số 1 như vậy. Hồi nãy giờ cũng không có vào trong room nên cũng thật sự mới coi bài cũng sơ sơ thôi, không biết về Đức Phật Tăng thì của hôm nay là Đức Tự Quyền là bị giảng tư chính đại Đức Pháp Tần. Không biết đại Đức Pháp Tần có thể tiếp tục đặt một cái câu hỏi nào có còn đại Đức Tự Quyền với chúng tôi thôi. Tại vì nãy giờ cũng mới vào cũng chưa có coi hết cái bài học kỹ nữa. Ta bây giờ đại Đức Pháp Tần đã lại nha.
Dạ, sa thú kính tri ân đại Đức Pháp Đăng đã thảo luận cho cái câu số 1 vừa rồi. Thì hôm nay là do có ít các vị giảng sư cho nên là chúng tôi xin được thay vì cái vị điều họp thì không có trả lời, không có thảo luận, nhưng mà do ít các vị giảng sư cho nên là chúng tôi xin được phép trả lời cũng như là thảo luận cái câu số 2, rồi sau đó chúng tôi sẽ thỉnh đại Đức Pháp Đăng hoặc là đại Đức Tự Quyền. Vì đại Đức Tự Quyền đã vừa giảng xong cũng đã mệt, cho nên là thỉnh đại Đức Tự Quyền nghỉ một chút, rồi sau đó chúng tôi sẽ thỉnh đại Đức Tự Quyền hoặc là đại Đức Pháp Đăng thỉnh đại Đức Tự Quyền thảo luận sau. Còn thượng tọa Giác Đẳng hôm nay là không thể thảo luận được. Bây giờ thì chúng tôi xin được phép thảo luận cái câu số 2. Ở đây cái câu số 2 được đặt ra đó là Đức Phật có tên là Siddhartha, họ là Cồ Đà, họ là Gautama, vậy chữ Thích Ca có từ đâu á? Thì chúng ta được biết đó là cái tên Siddhartha là cái tên mà cha mẹ tức là Vua Tịnh Phạn đặt cho Bồ Tát của chúng ta, gọi là Siddhartha. Siddhartha mà mình thường có cái phiên âm là Tất Đạt Đa hay là Sĩ Đạt Ta, trong cái nghĩa là giống như là một cái người mà giống như là có cái sự toại nguyện hay là có được cái đầy đủ cái sự ước nguyện, được trọn vẹn cái ước nguyện của mình, thì cái tên đó được xem như là cái tên tộc. Xin lỗi quý vị, cái tên mà cha do tên mà do cha mẹ đặt ra. Còn họ thì Gautama thì chúng ta cũng đã biết rồi, họ Gautama là cái họ của Đức Phật. Còn cái chữ Thích Ca tức là chữ Sakya đó, thì một điều đó là chúng ta biết rằng cái đây là một chỉ cho một cái tộc người, và cái tộc người hay cái là dòng họ kiêu hùng hay là anh hùng ấy. Thì chúng tôi có một cái lần đọc ở trong cái về mà gọi là cái nhân chủng học á. À, tức là nói Đức Phật của chúng ta đó, tức là có một cái tức là nếu mà nói về cái dân tộc bản địa ở tại địa phương ấy, ở tại địa phương, tức là trước khi Đức Bồ Tát của chúng ta hay gọi là trước khi cái dòng họ mà Sakya này đó, Sakya này có mặt ở tại Ấn Độ, thì cái dân cái dòng tộc bản địa đó, cái người mà bản địa đó, và và cái người bản địa là cái người mà được mô tả như là cái người mà gọi là dân tộc Chavin, tức là dân tộc này họ đem người mà họ đen người, tức là họ không được đẹp người lắm. Nhưng mà cái sau một cái thời gian, tức là khoảng cách khoảng một vài ngàn năm trước, khi Đức Vô Bác của chúng ta ra đời đó, thì có một cái tộc người, người ta gọi là tộc Âu Ấn, tức là một phần của Lai Châu Âu, gọi là dân xin lỗi quý vị, chúng tôi đang nói mà chúng tôi quên rồi. Cái dân tộc đó thì nó phát xuất từ ở bên Âu á, Châu Âu đó. Họ đi xuống bên Ấn, rồi họ có mặt ở tại vùng ở Lưỡng Hà, tức là ở cái dòng sông Hàn á, ở những cái dòng sông Hàn ở Âu. Xin lỗi quý vị, cái tộc người gọi là Arizan á, dạ. Thì cái tộc người đó thì Đức Phật là được xem như là cái một trong những cái tộc người ở đó. Và cái dòng tộc mà Sakya đó là được phiên âm ra là Thích Ca. Thì theo chúng tôi biết được xem như là cái Thích Ca đây là chỉ cho một cái tộc người. Còn họ người, họ của Đức Phật của chúng ta đó là cái họ Gotama, họ mà chúng ta biết là phiên âm là Cù Đàm hay là Cù Đàm á, Cù Đàm là cũng vậy thôi, từ cái chữ Gotama đó. Còn cái chữ Siddhartha tức là tên mà do cha mẹ đặt. Dạ. Vì vậy cho nên là theo chúng tôi nghĩ rằng cái từ mà Sakya, Sakya tức là từ Bali á, Sakya, mà mình là phiên âm là Phật Thích Ca, hay là người ta còn gọi là Sakya Muni, Muni, bởi vì Đức Phật là một cái bậc mà sanh ra từ ở cái tộc người Sakya đó, cho nên là cái bậc mà thông thái hay là cái bậc mà thông minh á, ở trong cái dòng họ Sakya, cho nên là cái chữ mà chúng ta biết rằng là Thích Ca Muni là người ta phiên âm ra từ ở cái chữ Sakya Muni, Muni. Tức là Phật Sakya Muni, tức là Thích Ca Muni, là do Phật ngài giác ngộ, từ cái chữ giác ngộ, chữ Buddha đó, mà cái bên cái chữ Hán là cái chữ Phật, mà chúng ta thấy ha, hai cái chữ này nó cũng không có ăn nhầm nhau, cái chữ Phật mà bộ Phật, rồi chữ Hán với lại với cái chữ Buddha thì nó cũng không có ăn nhầm nhau, nhưng mà rồi xài lâu rồi trở thành một cái đúng, một cái mà người ta xài thường xuyên như vậy, cho nên là mình xài thì mình cũng biết là cái gì mà người ta thường xài thì mình xài. Nhưng mà khi mà mình hiểu lại, biết rõ, cần tìm hiểu rõ lại thì cái chữ Sakya Muni là có nghĩa là Đức Phật, nghĩa là một cái người thông thái, hay là một cái bậc thông thái ở trong cái tộc họ Sakya, tức là tộc họ Thích Ca. Thì cái câu hỏi này thì chúng tôi nghĩ rằng chữ Thích Ca hay là chữ Sakya này đó thì đã từ ở cái chữ từ ở cái tộc người, và từ ở cái tộc người Sakya này, mà Sakya này có lẽ nếu chúng tôi nhớ không lầm á thì từ ở cái giống người Arizan, tức là khoảng có trước khi Đức Bồ Tát của chúng ta ra đời khoảng vài ngàn năm, họ du nhập từ ở Châu Âu, Ấn Âu đó, rồi họ vào ở cái vùng Lưỡng Hà, tức là vùng sông họ sông Hàn, để mà họ lập nghiệp ở nơi đó. Mà trước đó thì có cái dân bản địa ở tại cái vùng đó, gọi là dân tộc Chavin á, thì được mô tả như là cái người mà xấu lắm, tức là không có được đẹp người. Còn riêng cái dân tộc Arizan á thì là dân tộc mà trắng người, đẹp người. Thì nếu mà nói về dân chủng tộc học á, thì chúng ta biết được như vậy. Thì cái từ Sakya thì như chúng tôi đã nói đó, tức là từ ở cái tộc người Sakya, Sakya, từ ở một cái, bởi vì cho nên là mình có cái từ gọi là Sakya Muni, 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 Sakya Muni, đúng Bali là Sakya Muni, rồi mình phiên âm ra là Thích Ca Muni, là người mà người thông thái hay là người hiền trí, có mặt ở trong người hiền trí ở trong cái dòng họ Sakya. Thì qua cái câu hỏi này thì chúng tôi xin đóng góp cái hiểu biết của mình trong cái câu số 2. Mà như vậy bây giờ thì có lẽ là chúng tôi xin được hỏi tiếp cái câu số 3 để Đức Tự Quyền Quan Hỷ thảo luận nha. Dạ. Dạ, xin quý vị bóp cho chúng tôi cái câu số 3 dùm đi. Dạ, cảm ơn đại đức Tự Quyền. Cái câu số 3 hỏi rất là ngắn gọn, đại đức Tự Quyền. Tại sao thì gọi là đại lễ Vê Sắc? Thường thì cái chữ Vê Sắc này nó từ có cái ý nghĩa từ đâu? Thì xin đại đức Tự Quyền quan hỷ thảo luận cho cái câu số 3 này đi. Dạ, cái chữ Vê Sắc này nó có ý nghĩa từ đâu mà tại sao gọi là đại lễ Vê Sắc, mà trong năm tông ở Phật giáo kinh điển Bali của chúng ta là kỷ niệm ngày đại lễ ngày gọi là ngày lễ tam hợp đó, thì nó có ý nghĩa như thế nào nữa, xin đại đức Tự Quyền quan hỷ thảo luận luôn cái phần đó luôn. Cái chữ tốt nhất là cái chữ Vê Sắc nó có ý nghĩa từ đâu, nó xuất phát từ đâu. Thứ hai nữa là trong cái ngày lễ tam hợp, cái lễ Vê Sắc á, nó có ý nghĩa như thế nào ở trong kinh điển hệ thống Bali của chúng ta. Kính thỉnh đại đức Tự Quyền quan hỷ thảo luận cho cái câu thảo luận số 3. Kính thỉnh đại đức.
Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Vậy thưa đại chúng nghe rõ không ạ? Vậy thưa nghe rõ. Vậy cảm ơn cô Lý Trang. Cùng kính lễ đến chùa Tổ Giác Đẳng, đại đức Pháp Đăng, đại đức Pháp Tân cùng chư tôn đức đang hiện diện trong mình. Thân chào đến quý tôn đức cùng chư Phật tử. Thì các bậc quý ngài chúng tôi quý vị, nếu như từ cái chữ yên cư gọi là cái chữ Vê Sắc, nó từ đâu? Chúng ta nhớ cái chữ Vê Sắc này á, là chẳng qua nó là cúng gọi là cái từ gọi là Vê Sa Khá, từ cái chữ Vê Sa Khá tức là tháng tư của từ tiếng Phạn thôi. Và đây là một cái đại lễ rất là lớn, được Liên Hợp Quốc đã công nhận vì một tôn giáo Phật đã có một cái ngày đại lễ gọi là lễ Vê Sắc. Đại lễ Vê Sắc có cái ý nghĩa như thế nào? Có ý nghĩa tức là Bồ Tát đản sanh, Bồ Tát thành đạo, Bồ Tát niết bàn. Xin lỗi, Bồ Tát đản sanh, Bồ Tát thành đạo và Đức Phật niết bàn cũng đúng vào ngày rằm tháng tư. Nếu chúng ta coi cái kinh văn của Bali, đặc biệt là ở trong cái bộ kinh là kinh Hy Bổn Vi Trần Hữu đã là như vậy. Và cái ngày này là cái ngày hết sức là đặc biệt. Ba sự kiện lớn trong đời của Đức Thích Ca Mâu Ni đã gom lại thành một. Cho nên chúng ta nhớ ngày hôm nay mà chúng ta nhớ là thường thường là có một lần đại lễ Vê Sắc cũng đã tổ chức ở Việt Nam, thì thế giới công đã công nhận cái ngày lễ đó là ngày đại lễ lớn, là đản sinh thành đạo và niết bàn cũng trong ngày ngày rằm tháng tư đó, trong cái ý nghĩa này. Và có những sự khác biệt, chẳng hạn như bây giờ là năm nào ngày nào tháng nào nhưng dù cũng cho rơi vào ngày rằm tháng tư đó. Cho nên cái chữ tháng tư nó là định ra từ cái chữ Vê Sắc đó, chứ không là cái ý nghĩa gì cả. Nó không là ý nghĩa gì cả. Nếu như ai đã có học thì sẽ hiểu. Như chẳng hạn như bây giờ cái lễ A-sa-la-ha là cái tháng 6, vâng vâng. Ở đây chúng tôi đang nói trên cái tinh thần kinh điển của Bali Tạng, chứ còn kinh điển của nếu mà kinh điển mà ở đó được thế giới công nhận, được các nhà học giả công nhận, còn mùng 8 tháng 4, mùng 5 tháng 6, mùng 7 tháng 3 gì đó vân vân, thì cái đó là chỉ là giới hạn ở Việt Nam chúng ta, hay là một các nước về Phật giáo giới hạn. Chứ ngay cả ở Đài Loan, ở Mông Cổ, ở ngay cả Tây Tạng cũng ghi nhận là tháng 4 thôi. Xin quý vị lưu ý cái chỗ này. Cái sử của Việt Nam của chúng ta nó đã có đi đến là rất là nhiều. Và kính thưa quý vị, cho nên là chẳng hạn như bây giờ ngày và ngay cả ngày hôm nay để chúng ta chỉ đánh lên cái chỗ mà thí dụ như 8 tháng 4 là mừng lễ coi như là Vía Phật Thích Ca, thì cái chuyện đó là hay hoặc là 8 tháng 4 gọi là cho đản sinh hay là như thế nào, tất cả là ngày rằm tháng 4 xin xác định rõ. Và đây là Liên Hợp Quốc thế giới đã công nhận cái ngày đại lễ đó, cho nên chúng ta nhớ hàng năm. Và cái công đức này chúng ta phải nhớ rằng đây là do cái gì, Hội Phật giáo Xích Lan và Hội Phật giáo của Thái Lan đã cùng tay, đã cùng nắm tay, đã tiến đẩy cho xúc tiến cho thế giới công nhận đây là cái ngày đại lễ rất là lớn của Phật giáo. Và đối với cái người dân của Phật giáo năm như của Phật giáo mà ở đó nó là chính thống, ví dụ chẳng hạn như bây giờ là ở quốc giáo đó, ở Thái Lan, ở Campuchia, ở Miến Điện, ở Tích Lan vân vân, tất cả cái ngày đó gọi là cái ngày gọi là Vesak Puja, tức là cái ngày lễ cúng dường. Và cái ngày lễ cúng dường đó là nó ý nghĩa hết sức là quan trọng. Người ta tập trung lại, người ta để người ta làm phước, để người ta ngồi thiền và để người ta nghe pháp. Và đặc biệt nữa là có cái ngày lễ gọi là vào những cái ngày lễ lớn này là có những cái lễ gì, đó là lễ đồng đà, tức là một suốt đêm để không ngủ, để mà tụng đọc, để mà thuyết giảng, để mà tham thiền, để nghe kinh vấn đạo, và để từ đó tạo thành cho Phật tử góp nhiều công đức để cúng dường bậc đạo sư. Trên cái chữ Vesak nó đi ra từ cái chữ Vesak khác, tiếng Bali nó ghi như vậy, chứ không phải là một cái ý nghĩa gì mà chúng ta cho là chữ Vesak này. Chính vì ba cái, và chính cái ngày lễ đại lễ rằm tháng tư đó, mà chữ lễ Vesak có nghĩa là tháng tư, đại lễ của tháng tư, thì trong tháng tư đó người ta làm lễ cúng dường rất là nhiều so với các ngày đại lễ khác, so với các ngày lễ khác. Và cái tháng tư đó chính là tháng tư đặc biệt. Có thể nói rằng là ở Việt Nam của chúng ta cũng phải cái ngày lễ tháng tư đó. Và thế là bởi vì gọi là đại lễ, tức là cái lễ này rất lớn chứ không có gì đâu, cái chữ đại là lớn, cái lễ rất lớn, và có thể nó hướng vào ba sự kiện mà tập trung, tức là thưởng lễ luôn, hướng ngàn lễ luôn. Chứ còn đại lễ ví dụ bây giờ ai cũng cho là đại lễ, ví dụ bây giờ cái đại lễ khánh thành, cái này là đại lễ đặt đá, hãy lễ lớn gọi là đại lễ, nhưng gọi là đại lễ Vesak, hãy cái từ Vesak đây chính là cái từ Vesak đó, rất là đặc biệt. Và từ Vesak này là dựa trên kinh điển, chứ không phải là dựa trên một cái tinh thần gọi là đặc định của một số người, của một số giáo phái, của một số chủ phái, không có. Mà đó là được đại chúng công nhận, đây là cái đường chúng ta nhớ, được đại chúng công nhận mà có mang tính lịch sử, có mang tính ghi rõ nơi chốn, mà ở đó được phần đông công nhận, được các học giả công nhận, và cái sự xuyên suốt đó ba thời. Nếu chúng ta nhớ không lầm, đây cũng là tục lệ, chư Phật ba đời cũng là ngày rằm tháng tư đó. Chúng ta nhớ, chúng tôi nói lại, nhớ không lầm hình như cũng là vậy đó. Tức là Bồ Tát đản sinh ra cũng rằm tháng tư, Bồ Tát thành đạo cũng là rằm tháng tư, và Phật Niết Bàn cũng là rằm tháng tư. Không biết cái điều nhớ này có chuẩn xác hay không, cái đó như là chúng tôi mong quý vị, nếu như mà quý vị kiểm tra lại, nếu như không đúng thì đó là chúng tôi nói hình như thôi, chúng tôi không khẳng định mà chứ không làm là vậy đó. Dạ, thì đây chính vì nó làm nhầm để mà tôn vinh một cái ngày lễ hết sức là to lớn của ba sự kiện gộp lại mà gọi là đại lễ vơi sắc. Cho nên đại lễ vơi sắc là nó có một cái tinh thần như vậy, và chính xin xác định rõ cho đại chúng biết cái đại lễ Vesak này, một lần nữa chúng tôi nói lại, là do công đức của các vị sư ở Tích Lan và ở các vị ở Thái Lan đã nhiều lần trình lên Liên Hiệp Quốc về cái ngày lễ này, và thế từ đó cho nên nó ban trải, nó rộng khắp toàn cầu này. Khi nói đến, người ta không là nói nhiều đại lễ Phật Đản như Việt Nam mình, mà người ta nói đại lễ Vesak. Nói chuyện Vesak người ta biết, chứ nó Phật Đản người ta không biết. Tại sao như vậy? Đại lễ Phật Đản chỉ là một cái chuyện nói chuyện ở Việt Nam chúng ta thôi, chứ còn hoàn toàn nếu nó chữ Phật Đản, mà Phật Đản ngoài ra Việt Nam không ai biết Phật Đản là gì hết. Bởi vì các nước khác người ta không cho là Phật Đản, mà người ta chỉ cho là đại lễ Vesak đó. Xin quý vị lưu ý cái điều đó. Cái gì chúng ta nói không phải nói trong một cái hạng cụ của đất nước mình, mà khi cái điều đó nó đã là toàn cầu thì chúng ta phải nói trên cái ý nghĩa của toàn cầu. Cũng như cái di sản đó đã được thế giới công nhận, thì cái di sản nó không còn là di sản của Việt Nam nữa. Thí dụ như chúng tôi nói Vịnh Hạ Long, hay chúng tôi nói về thí dụ như là Angkor Wat của Campuchia vân vân, hay là những cái di sản mà của chẳng hạn như Vạn Lý Trường Thành của Trung Quốc, cái đó nó thuộc cái di sản của toàn cầu,
cái đó nó thuộc về thế giới quản lý. Nhưng chúng ta nói rằng, chúng ta phải nói rằng à, cái Hạ Long là đúng của Việt Nam, nhưng cái sự quản lý dưới cái sự chủ trì của đại chúng, của tất của thế giới loài người. Dạ, thì xin trả lời như vậy. Cho nên chúng ta không có phải nhìn bằng một cái của chính chúng ta, bằng cái của chính à, của à, của một cái cuộc như vậy thì nó bị giới hạn lắm. Đây xin trả lời trên cái từ ngữ của cái chữ về sắc, nó đi từ cái chữ về xa khá là như thế. Dạ, xin kính thỉnh tiếp tục trên có lên, xin kính thỉnh câu thảo luận số 4, kính thỉnh đến đại đức Pháp Đăng quan hệ thảo luận cho câu số 4. Xin quý vị xin kính thỉnh đại đức Pháp Đăng trả lời nhé. Dạ.
Dạ, sa thú kính tri ân đại đức Tịnh Quyền đã quan hệ thảo luận cho cái câu thảo luận số 3. Dạ, bây giờ thì bước sang cái câu thảo luận số 4 thì kính thỉnh đại đức Pháp Đăng. Kính bạch đại đức Pháp Đăng là có lý do gì mà đức thứ khi mà đức thứ tôn ngày đản sanh thành đạo và dương tịch giữa cái cảnh mà thiên nhiên rộng mở mà mình nghe được ở trong cái kinh được mô tả, tức là cái thời điểm mà Đức Bồ Tát đản sanh, thời điểm mà Đức Bồ Tát ngày thành đạo và cái thời điểm mà Đức Phật ngài Niết Bàn đó, thì có những cái được mô tả như là cảnh trời quang đản, rồi ba trời nở, hoặc là thiên nhiên rồi qua thiên nhiên như nó nở, rồi trời đất nó quang đản, nó mát mẻ, thì cái điều đó nó có ý nghĩa như thế nào? Thì theo đại đức Pháp Đăng thì đại đức Pháp Đăng nghĩ ra sao ở trong cái ý nghĩa của cái ba cái sự kiện mà Đức Phật của chúng ta ba sự kiện kỷ niệm mà của Đức Phật của chúng ta, đó là kỷ niệm Bồ Tát đản sanh, Bồ Tát thành đạo và Đức Phật Niết Bàn. Kính thỉnh đại đức Pháp Đăng quan nghị thảo luận cho cái câu thảo luận số 4.
Sao thôi. Thì nói về Đức Bồ Tát á, thì nói về Đức Bồ Tát cái lúc từ lúc mà đản sinh cho đến thành Phật á, thì chúng ta thấy rằng đối với 30 cái thanh lệ của chư Phật á, quý vị thấy nếu một người nào mà có học mà đến nơi đến chốn thì thấy có 30 cái thanh lệ của chư Phật, mà trong cái điều thứ năm á là đản sinh giữa biên giới. Thì đây là một cái điểm mà chúng ta thấy rằng rồi nếu mình nói về cái khi mà ngày giác ngộ đó, thì ngày ngồi dưới cái tàn cây, nên chúng ta thấy một vị Phật tổ nào cũng ngồi dưới cây, mà chúng ta sao thấy là Đức Bồ Tát Nhất Thể Giá cho thành Phật Di Lạc cũng ngồi dưới cây lân hoa. Thì mà trong số kinh điển gọi là cây mù u, mà hãy cái cây đó thì nó không thể nào nằm trong nhà được quý vị. Thành ra cái đó là cái thông lệ của chư Phật, nên cái sự bàn bạc nói về vấn đề này vấn đề kia thì nhiều khi người ta chỉ nói nhưng mà ta không có hiểu được cái thông lệ của chư Phật ba đời, nên có thể là khi mà nói không đúng cái truyền thống đó, thì sẽ bị thay đổi. Có nghĩa là cái truyền thống, đúng cái truyền thống đó, thì nó là cái chư Phật có 30 cái thông lệ như vậy, nên khi mà ngày đản sinh đó, thì ngày đản sinh đó, ở ngoài trời và giữa biên giới, có nghĩa là giờ nó không có nằm ở bên nước nào hết. Thì chúng ta thấy rằng khi mà ngày thành tựu đạo quả thì ngày cũng đắc đạo quả với cội, mà cái cội cây đó mà chúng ta gọi là bảy thứ báo đó, sau này trở thành cây báo đó. Thì giờ ngày cái giác ngộ với cây đó mà chúng ta gọi là cây bồ đề. Thì nó cũng là một cái thông lệ trong 30 cái thông lệ của chư Phật. Rồi khi mà ngài Niết Bàn cũng vậy đó quý vị. Ngài Niết Bàn á thì ngài cũng Niết Bàn ở ngoài trời. Và thường thường á thì ở trong cái điều này thì chúng ta thấy rằng á là một cái thông lệ của chư Phật, nên khi mà mình hiểu được á thì mình sẽ thấy được cái chư Phật đó thì có cái gọi là cái thông lệ của chư Phật nó giống nhau, nên khi mà mình biết được như vậy thì mình sẽ thấy được cái Đức Thế Tôn á ngày tại hội thánh tăng cũng ở ngoài trời và chư thánh tụ họp với nhau, và ngày viên tịch Niết Bàn thì chúng ta cũng thấy là Ngài viên tịnh Niết Bàn thì Ngài cũng ở ngoài trời. Và cái sự kiện này rất là đặc biệt đối với một cái vị đạo sư, và nó trở thành những cái thông lệ của chư Phật. Nó trở thành cái thông lệ của chư Phật. Nên khi mà một Đức Phật mà khi mà viên tịnh Niết Bàn thì Ngài nhập và xúc đến 2 triệu 4 ngàn cái tình thuyền. Có nghĩa là ngày trước cái giờ vô vô Niết Bàn thì Ngài nhập và xúc có 2 triệu 4 ức cái tình thiền như thiền ma như vậy, thì để chứng tỏ rằng Đức Phật Ngài là vị đạo sư rất là thuần thục những thiền định, nhưng mà Ngài không có chấp thủ trong những cái thiền định đó. Như vậy thì nhìn chung vô đó, khi một cái người nào mà nói đúng cái thông lệ chư Phật đó, thì chúng ta sẽ thấy cái chư Phật nào cũng vậy hết. Nên chúng ta thấy rằng khi mà nói rằng Đức Thế Tôn đản sanh thành đạo viên tịch đều ở giữa cảnh thiên nhiên rộng mở như vậy đó, thì đó là cái thông lệ của chư Phật. Và khi mà đã là thông lệ của chư Phật thì chư Phật nào cũng giống nhau mà không có khác nhau, chứ không phải là mình nói rằng chư Phật này khác với chư Phật kia mà mình gọi là thông lệ của chư Phật, vì thông lệ của chư Phật là phải giống nhau hết. Nên khi mà nói rằng Đức Thế Tôn ngày viên tịch á, viên tịch hay là ngày đản sanh hay là thành đạo á, thì mình nói ví dụ như cái cây Bồ Đề báo là một trong 7 cái loại báo của Đức Bồ Tát cái kiếp cuối cùng, thì ngày sanh ra cũng như có cây Bồ Đề báo, nữ báo, voi báo, ngựa báo, cái chuyện cái tướng quân báo, hay là cái cây báo, thì cái đó là cái một cái hạnh nguyện mà đã thành tựu vô lượng kiếp ở trong cái phước lành mà ngài đã, khi mà ngài thành tựu đó thì nó có cái đặc biệt như vậy. Nên khi mà chúng ta thấy rằng cái cây mà chúng ta gọi là đặt cây Bồ Đề đó, thì có nhiều khi có những vị Phật ngồi với cái cây dầu mà thành tựu giác ngộ thì cũng gọi là cây Bồ Đề. Có nghĩa là cái cây khi mà ngài ngồi ở cây nào mà ngài duyên từ ngày thành tựu đạo quả đó, thì cái cây được gọi là cái cây giác ngộ, rồi mà chúng ta cũng gọi là cây Bồ Thí, cây Bồ Đề. Nhưng mà khi mình hiểu được ngày đã ngồi với cái tàn cây để ngày giác ngộ đó, thì chúng ta sẽ biết được đối với Đức Phật là một vị đạo sư mà ngày đặc biệt, ngày viên tịch Niết Bàn cũng ngày trời, ngày đắc đạo ngày cũng ngoài trời, và ngày đản sanh thì cũng ngoài trời. Như vậy thì đó là những cái điểm mà khi mình nói đến thông lệ của chư Phật đó, thì mình hiểu rằng 30 cái thông lệ này nó giống nhau. Còn khi mà mình nói theo cái tính cách của mỗi cái tông phái thì có thể là họ nói theo cách này cách kia, nhưng mà người mà hiểu đúng cái truyền thống của chư Phật rồi đó, cái nghĩa là cái thông lệ của chư Phật rồi đó, thì mình sẽ thấy nó rất là rõ ràng, nó không có còn cái gì mà gọi là không đúng hết. Như vậy thì chúng ta thấy rằng những cái lý do đặc biệt của chư Phật là luôn luôn lúc nào đản sanh là cũng giữa biên giới, thành đạo thì luôn luôn lúc nào cũng dưới cội Bồ Đề, mà có thể là nhiều cái cây lông qua mình nói sao là ngày nói cái bù ưu, có một số kinh sách thì dịch là cây ngày mấy cái giá ngày ngồi dưới cái cây mù ưu, nhưng mà khi mình ngày giác ngộ đều gọi là cái cây giác ngộ hết, mình gọi là cái cây lông qua. Và đối với một cái vị giác ngộ như vậy đó, thì lúc nào ngày giác ngộ rồi ngày cũng đi đẩy nơi xung quanh, cái chỗ mà ngày đắc đạo quả đó, ngày ở 7 nơi, và mỗi nơi như vậy thì ngày ở 7 ngày, nó cũng là một cái thông lệ của chư Phật. Và đây là cái điểm mà mình thấy nó rất là đặc biệt đối với một vị chánh đẳng chánh giác. Như vậy thì chư Phật thì thường thường đó, thì mình khi mà mình nói dẫn chứng về cái sự giác ngộ đó, thì nó có những cái thông lệ của chư Phật rồi, thì mình sẽ hiểu được những cái gì mà tất cả chư Phật đều có những cái điều này, nên gọi là cái thông lệ của chư Phật, có nghĩa là giống nhau như vậy, gọi là 30 cái thông lệ đó. Nếu mình gọi trong 30 cái thông lệ thì chúng ta thấy có một điểm nữa là đối với Đức Phật thì ngày khi mà ngày viên tịch Niết Bàn thì ngài đều dùng cái ngày cuối, cái bữa ăn cuối cùng đó, dù là cái thịt hết để phá cái tà kiến của ngoại đạo nói rằng Đức Thế Tôn mà phải ăn chay. Cái đó cũng là một trong 30 cái thông lệ của chư Phật. Nếu mà người nào mà thấy khi mà đọc được 30 cái thông lệ này đó, thì mình sẽ thấy rằng chư Phật nào cũng giống nhau, khi mà giống giống nhau như vậy thì không có thể nào có Đức Phật này với Đức Phật kia, mỗi Phật khác nhau. Thành ra chúng ta hiểu như vậy đó, thì chúng ta sẽ biết được đối với những thứ xứ quốc giáo thì chư Tăng đi bát thức thực, mà cái đời sống của Đức Phật và chư Tăng đều là cái đời sống đi bát thức thực, nên khi mà có vật thực gì thì ngài ăn cái vật thực đó. Thì như vậy nên những cái điều này là những điều mà nếu một người Phật tử đó mình thấy được thì cái bữa cơm cuối cùng của chư Phật đều có cái canh thịt hết, để tá sự chấp thủ của tục lệ cha lạc mà nó đã có trước cái thời kỳ của Đức Phật. Đó là một vài cái điểm mà trong 30 thông lệ chư Phật đã nói cho mình biết như vậy. Như vậy thì có những lý do mà mình nói chung vô là gọi là đặc biệt của chư Phật, nên gọi là cái thông lệ của chư Phật. Viên tịch cũng ở ngoài trời và thành đạo cũng ở dưới cội cây, nên gọi là cội cây giác ngộ. Đảng sanh thì cũng đảng sanh ở ngoài giữa biên giới, thành ra ngài là cái tài sản chung cho tất cả, chứ không phải là ở cái một cái chỗ nào hết. Đó là cái điểm mà rất là đặc biệt. Ngài không có sanh ra trong nhà người này hay nhà người kia, mà tất cả chư Bồ Tát cái kiếp cuối cùng sanh ra đều sanh ra ở giữa biên giới. Thành ra khi mình nói rằng ngài, mình nói rằng cái biên giới, giữa biên giới thì mình không thể nào nói bên này bên kia, còn nếu sanh trong nhà ông này ông bà kia thì nói rằng con này bà kia. Nhưng mà ngài có một cái điểm rất là đặc biệt như vậy, nên gọi là những cái thông lệ của chư Phật ba đời, 30 cái thông lệ đó. Không biết bữa nay thì mình có bản tin không hả quý vị ha? Bây giờ thì thôi, bây giờ để Đức Phật Tăng trả lời một câu đi, câu số 5. Ấn Độ có những điều kiện gì thích hợp và những cái điều kiện gì thích hợp và cho những gì sa môn mà các quốc gia khác không có được? Cái câu này chắc có lẽ là cũng rất là dễ, và cũng chỉ cần một chút xíu thời gian thì Đức Phật Tăng cũng trả lời xong. Bây giờ tỉnh này Đức Phật Tăng nha.
Dạ, sa thủ kính tri ân thầy Đức Phật đang thảo luận cho cái câu số 4 vừa rồi. Chúng tôi tính khớp qua cái câu số 5 này luôn, vì cái bản tin nó dài. Đây chúng tôi được biết cái bản tin có khoảng 10 phút. Đại Đức Phật Đàn đã hỏi rồi, cho nên là chúng tôi xin được phép trả lời ngắn tắt thôi. Ấn Độ có những điều kiện thích hợp gì mà cho những vị sa môn mà cho những vị sa môn khác mà ở nơi các quốc gia khác không có được đấy? Thì chúng tôi nghĩ rằng đó là một cái nơi mà chúng tôi nghĩ rằng nó có nhiều cái nguyên nhân lắm, nhưng mà theo chúng tôi thì chúng tôi nghĩ rằng là cái điều kiện mà cái nơi mà có các cái có các cái chủ thuyết, có các cái đề hệ cái giáo phái rất là nhiều, và mỗi cái giáo phái một cái ấy là chủ trương khác nhau. Và những cái đoàn sa môn chúng ta thấy là những cái đoàn sa môn trong đó có Đức Phật. Sa môn được chỉ cho những cái người mà sống rải đây may đó, có cái đời sống tu hành. Nhưng mà chúng tôi xin trả lời vắn tắt như vậy thôi. Và bây giờ thì còn một cái điều nữa là chúng ta sẽ bước qua một cái bản tin. Bản tin hôm nay hơi dài. Cái bản tin này là bản tin tức trong Phật giáo, bản tin số 2850 do Như Quang biên dịch. Cái bản tin này nói đến vai trò của những người phụ nữ ở trong Phật giáo này. Chúng ta sẽ nghe cái bản tin này qua lời trình bày của Phật tử Anicca. Xin mời cô Anicca lên đọc cái bản tin hôm nay.
Nam mô Bụt Thầy Giá, và con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng và kính chào tất cả quý đạo hữu, và con xin được đọc bản kinh hôm nay do cô Như Quang dịch. Vai trò của người phụ nữ trong Phật giáo. Delaware, Ohio, USA, ngày 21 tháng 4 năm 2011. Trong buổi họp thường niên Merit Lecture lần thứ 122 vào ngày 13 tháng 4, Lori Mix nói: vai trò của người phụ nữ trong Phật giáo rất phức tạp và đa hướng. Mix là giáo sư môn tôn giáo tại Đại học Nam California. Khi nói về phụ nữ trong Phật giáo, Mick nói, bà cẩn thận trong việc chọn từ. Tôi dùng từ trọng nam thay vì khinh nữ, vì Phật giáo không cần thiết bày tỏ sự khinh ghét phụ nữ. Đó chỉ là sự chú trọng về người nam, bà nói. Bà nói rằng, có ba điều các học giả thường chú trọng khi nói đến phụ nữ trong Phật giáo, đó là năm chướng ngại, tâm tòng và chuyển giống. Năm chướng ngại là tư tưởng về năm hạng trong thế giới Phật giáo không thể chứng đắc qua sắc pháp nữ nhân. Phật tử tin rằng họ tiếp tục tái sanh, do vậy họ muốn tạo nghiệp lành để đạt được Phật quả. Họ tin rằng nữ nhân không có khả năng này. Tam tòng là phụ nữ phải vâng lời những người đàn ông trong suốt cuộc đời họ. Có ba giai đoạn của sự tuân theo. Người phụ nữ phải vâng lời cha, chồng và con trai. Tư tưởng này được diễn giảng trong các bản văn cổ. Chuyển giống là sự thay đổi từ sắc pháp nữ sang sắc pháp nam, do Đức Phật không thể chứng đắc qua sắc pháp người nữ. Phụ nữ cần phải chuyển sang nam nhân qua những sự tinh cần cố gắng trở thành một người nam tu sĩ để trở thành Phật. Nick nói đến quyển sách tên là Nguồn gốc Liên Hoa Tự cho Việc Diệt Tội. Quyển sách nói về ngôi chùa Hokkiji tại Nara, Nhật Bản, được thành lập từ thế kỷ thứ 8 và hồi sinh vào thế kỷ thứ 13. Bà nói quyển sách không chú trọng về ba khuynh hướng chính, nhưng phơi bày tuệ giác của Chư Ni tại Hokkiji. Quyển sách cống hiến những quan điểm bất ngờ giữa người phụ nữ và Phật giáo trong thời tiền hiện đại tại Nhật Bản. Câu chuyện về Chư Ni tại Hokkiji cho thấy phụ nữ tìm thấy ý nghĩa trong một nền văn hóa đầy chiều hướng trọng nam, chỉ ưu đãi người nam. Chư Ni đã có một ảnh hưởng lớn lao hơn trong văn hóa Phật giáo của người ta tưởng. Tôi cố gắng trình bày qua các liên hệ về công tác và tổ chức. Người phụ nữ có vai trò quản trị lớn lao trong việc hồi sinh nơi này, Nick nói. Họ là những người tự trị và thu hút số người bảo trợ của riêng họ, không hoạt động dưới sự lãnh đạo của người nam. Nick nói nhà tu Exxon năm 1201-1290 đã mở đầu cho việc phục hồi tạng luật của trường phái Phật giáo Nhật Bản. Việc làm này nổi tiếng trong giới tu sĩ. Nhật Bản chịu đựng chiến tranh và nhiều thiên tai, và Eisen tin rằng nếu luật được áp dụng đúng đắn, quốc gia Nhật Bản có thể sẽ có nhiều lợi lạc. Ông và các đệ tử nghĩ tăng đoàn chưa được hoàn hảo vì không có phụ nữ. Theo Mix, họ không có sự chọn lựa nào ngoài việc bắt đầu xuất gia cho phụ nữ. Do phụ nữ muốn xuất gia, hai bên đều có lợi. Nick nói phụ nữ được nhìn qua ba phương diện: như những người cám dỗ, những bà mẹ và những người sẽ thành người nam. Eisen nói trong số vô số nhược điểm mà một nhà sư gặp phải, sự yếu đuối của người nữ là to lớn hơn hết. Ngài không có ý ngăn trở phụ nữ đi vào Phật đạo, nhưng để giữ gìn cho các nam tu sĩ được tịnh tính. Phụ nữ được xem là những người mẹ từ bi. Hayson nói, một trong những vai trò của nam tu sĩ là hỗ trợ trong việc cứu rỗi những bà mẹ. Nam tu sĩ có trách nhiệm cứu rỗi tất cả những bà mẹ. Người nam là người cứu rỗi và phụ nữ là người được chăm sóc. Do phụ nữ yếu kém hơn nam nhân, phụ nữ cần được vượt qua tội lỗi của họ. Qua niềm tin và giới luật, những chướng ngại của sắc pháp nữ có thể vượt qua để trở thành một nam nhân. Đây là quan điểm về phụ nữ như những người nam nhân tiềm ẩn. Nick dùng các thuật ngữ Nhật Bản và các văn hóa chánh từ các bài pháp trong toàn bài thuyết trình của bà, một bản tóm tắt được phát đến những người tham dự buổi thảo luận về tiện việc theo dõi. Trong năm 1259, trong năm 1257, một đệ tử của Eisen là Soji nói, sinh ra là một phụ nữ do kết quả của ác nghiệp và tất cả phụ nữ cần phải chuyển đổi thành người nam. Nick nói đây là một niềm tin phổ biến. Hình tướng người nữ có thể vượt qua do sự thay đổi không qua hình tướng trong kiếp này. Một ít người nữ với sự hỗ trợ của nam tu sĩ có thể vào tu viện như phân nửa người nam. Mix nói các văn bản của Chư Tăng và văn bản của Lịch Niên đưa ra các hình ảnh khác nhau. Người nữ đã bị bỏ qua trong sự biện cải về trọng nam. Chư Tăng đã tạo ra một đẳng cấp mà người nam cao hơn người nữ. Thật ra phụ nữ cũng được kể vào hàng nam tu sĩ, nhưng không bình đẳng. Bản tin đến đây đã chấm dứt. Con kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Tân trở lại với chương trình. Nam mô Bụt Tha Giá.
Dạ, sa thú, cảm ơn cô Anicca đã đọc cho bản tin hôm nay và cảm ơn Phật tử Du Quang đã biên dịch cho bản tin này. Ngày mai chúng ta sẽ có một cái bài học do Ni Sư Liệu Pháp Thuyết Giảng tính đánh lễ tạm biệt quý ngài. Kính chào tạm biệt toàn thể quý vị. Mời cô Quỳnh Ngọc Quan Hỷ lên mở kinh hồi hướng tri ân cho tôn đức và hồi hướng đấng rừng. Kính mời cô Quỳnh Ngọc.
Sa thú lành thai, chúng con thành kính tri ân Đại Đức Pháp Tân đã điều họp cho chương trình hôm nay. Dạ, con Uệ Ngọc, thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh kính Pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớt Sứ Môn Viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn thất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức thân tâm thường an lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm kẻ chuyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá.
Bhagavan. Thank you.